Chương 946 bản sắc biểu diễn thôi, chúc mừng năm mới. Chương 946 bản sắc biểu diễn thôi, chúc mừng năm mới. Người nào không biết Trần Mặc là ai? Đây chính là dậm chân một cái liền có thể để toàn cầu giới kinh doanh chấn ba chấn nhân vật. Là tài chính và kinh tế tạp chí khách quen, là vô số xí nghiệp ra ngưỡng vọng tồn tại. Ta không nhìn lầm a. Thật là Trần Mặc bản nhân. Quả nhiên a, biết nhan tịch hậu trường cứng rắn, không nghĩ tới cứng như vậy. Tiếng nghị luận liên tiếp, đạo diễn rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn bước nhanh lao đến, nếp nhăn trên mặt đều cười thành một đóa hoa. Rồi ra hai tay liền muốn đi nắm Trần Mặc tay. Lại nghĩ tới trên tay mình dính lấy điểm cho bụi, tranh thủ thời gian tại trên quần xoa xoa, ngựa khí kích động đến đều có chút cả lăng, Trần tổng, ngài tốt. Trần Mặc bình dị gần gũi mỉm cười gật đầu, ngươi tốt, Lý đạo. Nhan Tịch ở một bên cười đến mặt mày cong cong, ngựa khí mang theo chút ít khoe khoang, đạo diễn, đây là ta mời diễn Trần Đình người, thế nào? Đạo diễn sững sờ, nguyên lai là mời Trần Mặc đến diễn cặn bã nam á, đây chính là chuyên nghiệp của một. Trần Mặc chuyện xấu, không gần như chỉ ở người trong nước tất cả đều biết, tại toàn cầu phạm vi đều là chứ danh đường biển tin tức. Có thể để cho hắn đến diễn nhân vật này, đây chính là cầu còn không được. Lúc này đâu còn có nửa phần chất vấn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Mặc, càng xem càng hài lòng, con mắt đều sáng đến phát sáng. Nam nhân ở trước mắt, thân hình thẳng tắp, ngũ quan thâm thúy, hai đầu lông mày mang theo vài phần hứng hở lười biếng. Hết lần này tới lần khác trong ánh mắt lại cất giấu một tia để cho người ta nhìn không thấu tự tin và sắc bén. Cái kia cố quần nhau tại chúng nữ ở giữa thông dong khí độ, cái kia cố tự mang tự phụ lại mang một ít xa cách sức lực. Đơn giản chính là vì kịch bản bên trong cái kia phong lưu phong khoáng. Để nữ chính vừa yêu vừa hận cặn bã nam nhân vật đo thân mà làm. Càng quan trọng hơn là, đây chính là Trần Mặc A. Chuyện xấu quấn thân giới kinh doanh đại lão, tự mang đỉnh cấp lưu lượng cùng chủ đề độ. Đừng nói diễn cái vai phụ, liền xem như tại trong màn ảnh lộ cái mặt. Đến lúc đó phòng bán vé chướng không tăng không biết. Nhưng là, bộ phim này tại các giới chú ý độ khẳng định tiêu thăng mấy cấp bậc. Hài lòng. Rất hài lòng. Trần tổng, ngài đơn giản chính là vì nhân vật này mà thành. A, ngươi nói là ta là cặn bã nam. Trần Mặc không khỏi hỏi ngược lại. Lý đạo lập tức cả người cứng đờ, khẩn trương liên tục khoát tay. Không có, ngài hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Trần Mặc cười vỗ đạo diễn bà bay, nói, chỉ đùa một chút, Lý đạo. Lý An lập tức thở phào nhẹ nhõm, thiếu dung sán lạng gật đầu. Cách đó không xa mấy cái nam nữ diễn viên nhìn xem bên này cười nói, đây là ta gặp Lý đạo cười nhiều nhất một ngày. Có thể là hắn đời này cười nhiều nhất một ngày. Hắn không phải không thích người khác đập bà vai hắn sao? Lần trước còn mắng Chu phó đạo, kia là người khác sao? Kia là Trần thủ phủ. Đập bà vai hắn Lý đạo đoán chừng phải cao hơn mấy ngày. Các ngươi a, về sau đều đối chúng ta Nhan Tịch tỷ cung kính một điểm nha. Mật tỷ, ngươi làm sao lại trang điểm rồi? Không phải còn phải đợi một chút lại làm sao? Sách, không phải là nhìn thấy Trần thủ phủ tới nguyên nhân a? Hóa thành mỹ trang, đi một bên các ngươi, liền sẽ tại người phía sau nói nguyên thuyên. Diễn viên bên này rất náo nhiệt. Một bên khác, tại ngành giải trí rất có tư lịch đại đạo diễn cùng sản xuất, Tiếu Dung Sán Lạn cùng Trần Mặc trò chuyện. Trần Mặc cùng hai người đơn giản hàn huyên vài câu, xác định biểu diễn nhân vật. Nhan Tịch sợ hắn bị đám người này cuốn lấy không kiên nhẫn, tìm trước cho hắn nói hí lấy cớ. Lôi kéo Trần Mặc hướng mình bảo mẫu xe đi vừa nhỏ giọng thầm thì, vẫn là ngươi có mặt mũi nha. Trần Mặc khẽ cười một tiếng, đi theo nàng lên bảo mẫu xe. Bảo mẫu xe không gian rất lớn, bố trí được tinh xảo lại thoải mái dễ chịu. Trên ghế salon phủ lên mềm mại dê nhung thảm, trên bàn bày biện tươi mới hoa quả cùng cà phê. Nhan Tịch giao cho hắn một chén ấm áp nước, mình thì cầm lấy một cọng cỏ dâu cắn một cái, nhìn xem hắn nhíu mày cười nói thật, ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Cho là ngươi sẽ tìm cái cớ cho ta leo cây đâu. Đúng rồi, ngươi không có cùng ta mẹ nói đi. Nàng nếu là biết ngươi bị ta gọi tới quay hí, khẳng định sẽ mắng ta. Nàng làm gì mà ngươi? Trần Mặc cười hỏi. Nhan Tịch lung lay chân, sườn xám váy hơi rung nhẹ, lộ ra một đoạn trắng nõn mảnh khảnh bắp chân. Ngươi một ngày trăm công ngàn việc, thời gian quý giá, hoa thời gian dài như vậy theo giúp ta diễn kịch. Nhiều người như vậy chỉ vào ngươi ăn cơm đâu, nếu là làm trễ nải công việc, cũng không phải nói đùa, ai nha, kiểu nói này, ta đều có chút sợ hãi. Nhan Tịch nói không khỏi một mặt khẩn trương, nàng môi đỏ khẽ nhếch, tựa hồ miệng bên trong ô mai đều không ngọt. Trần Mặc hớp một ngụm nước, hắn tựa ở trên ghế salon, ngữ khí tản mạn, không có khoa trương như vậy, gần nhất xác thực không có việc gì, coi như là đến trải nghiệm cuộc sống, chơi một chút. Nhan Tịch nghe hắn nói như vậy, trong lòng ngược lại là an ổn một điểm, nàng xinh đẹp khỏe miệng có chút dương lên, ta mời ngươi đến, chủ yếu là cái này cặn bã nam nhân vật, rất thích hợp ngươi. Chương 947 đây là khen ngươi đâu, chương 947 đây là khen ngươi đâu, ngươi đây là khen người hay là mắng chửi người đâu. Trần Mặc nhíu mày, đưa tay nắm Nhan Tịch gương mặt. Đầu ngón tay chạm đến da thịt tinh tế tỉ mỉ chân mềm, mang theo vừa ăn xong ô mai trong veo khí tức. Lực đạo của hắn không nặng, lại làm cho Nhan Tịch gương mặt trong nháy mắt nổi lên một tầng mỏng đỏ, giống choáng mở son phấn. Nhan Tịch đẩy ra tay của hắn, đáy mắt dạng lấy rảo hoặc cười, miệng bên trong lại liên tục không ngừng điệu đổi giọng, khen. Đương nhiên là khen. Nàng xích lại gần chút, sườn xám váy cọ qua Trần Mặc đầu gối, mang theo nhàn nhạt mùi nước hoa. Ngươi nghĩ à, nhân vật này muốn dáng dấp đẹp trai, khí chất tự phụ, còn phải có loại kia để lòng của nữ nhân cam tình nguyện cắm đầu vào mỹ lực, nói ngươi thích hợp, không phải khen ngươi sao? Trần Mặc bị nàng chọc cười, chúng ta Nhan đại giáo hoa miệng nhỏ là càng ngày càng ngọt. Nhan Tịch ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng. Hai người tại bảo mẫu trong xe hàn huyên một hồi. Nhan Tịch đem nhân vật bối cảnh cùng phần diễn nói đơn giản nói. Trần Đình nhân vật này xuất thân tầng dưới chót, chơi bời lêu lổng, dựa vào một trương khuôn mặt tuấn tú cùng ba tấc không nát miệng lưỡi, cùng nhau tại mấy nữ nhân ở giữa, lừa tiền lừa sắc, cuối cùng bị Nhan Tịch vai diễn nữ chính biết được trận tướng, đem hắn chính nghĩa xử quyết. Nói trắng ra là chính là cái đỉnh cấp cặn bã nam. Nhan Tịch tổng kết nói, đưa cho hắn một phần thật mỏng kịch bản. Trần Mặc lật hai trang, khoe miệng ý cười sâu hơn. Nhân vật này xấu trắng trợn, nhưng lại mang theo vài phần bất cần đời mỹ lực, sắc thực thật có ý tứ. Đi, tìm đạo diễn tâm sự. Trần Mặc đem kịch bản nhét vào trong túi, đứng dậy đi ra ngoài. Nhan Tịch đội vàng đuổi theo, dẫm lên giày cao gót bước chân nhẹ nhàng, sườn xám xẻ tà chỗ, một đôi trắng non bắp chân sáng rõ mắt người choáng. Hai người mới vừa đi tới quay chụp sân bãi, nguyên bản vây quanh ở đạo diễn bên người thảo luận kịch bản mấy cái nữ minh tinh, trong nháy mắt đều yên lặng xuống tới. Bình thường quay phim lúc, các nàng không đùa thời điểm, cũng không thể tại cái này bên ngoài dừng lại lâu. Đợi tại phòng của mình xe ngủ. Cứ ít tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, càng đừng đề cập chủ động vây tới nghe đạo diễn cho người khác nói hí. Nhưng hôm nay không giống, Trần Mặc xuất hiện, tựa như một khối nam châm, đem ánh mắt mọi người đều hướng tới. Cầm đầu là Du Mật, chính là cái kia ly hôn sau chuyên chú gây sự nghiệp Lưu Lượng Đại Hoa. Nàng hôm nay mặc một thân màu xanh sẫm sơn xám, nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết. Một đầu tóc dài đen nhánh lỏng lẻo địa kéo, khuyên hai là kim cương vỡ khảm nạm, theo động tác của nàng khẽ đung đưa. Nàng nguyên bản dựa vào ghế nhìn điện thoại, nghe thấy động tĩnh, lập tức đứng người lên. Mang trên mặt vừa đúng cười yếu ớt, ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân. Mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, lại cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác sốt ruột. Đứng bên cạnh chính là Cố Văn Thu, cái kia sau khi chia tay liền hiếm khi chuyển chuyện xấu độc thân đại tỷ tỷ. Nàng mặc màu trắng sơn xám, khí chất ôn luyện, giữa lông mày mang theo nhàn nhạt xa cách. Có thể giờ phút này, ánh mắt của nàng cũng rơi vào Trần Mặc trên thân, mang theo một tia hiếu kỳ. Cuối cùng là Chu Mạn, cái kia đứng thẳng không cưới không chồng người thiết thành thục nữ minh tinh. Nàng một thân màu đen sơn xám, cắt xén lưu loát, phát họa ra nàng linh lung tinh tế tư thái. Môi đỏ như lửa, ánh mắt sắc bén. Nhưng nhìn hướng Trần Mặc lúc, cái kia sắc bén bên trong nhiều hơn mấy phần nhu hòa, thậm chí mang theo điểm xem kỹ ý vị. Ba nữ nhân, ba loại hoàn toàn khác biệt phong tình, giờ phút này lại đều nhìn chằm chằm cùng là một người. Đạo diễn gặp Trần Mặc tới, liền vội vàng cười lên đón, cầm trong tay kịch bản, thanh âm đều so vừa rồi hồng lượng mấy phần. Trần tổng, ngài nhìn kịch bản đi. Cái này Trần Đình à, mấu chốt ngay tại xấu đến coi chừng mực, không thể quá dầu mỡ, cũng không thể quá tận lực, phải là loại kia thực chất bên trong phong lưu, để nữ nhân hận đến nghiến răng, lại nhịn không được tâm động. Hắn nói, liền bắt đầu giảng giải nhân vật chi tiết, từ ánh mắt đến động tác, lại đến lời kịch ngữ khí, đều phân tích đến đạo lý rõ ràng. Trần Mặc nghe được chăm chú, ngẫu nhiên cắm một đôi lời miệng, nói lên ý kiến tinh chuẩn lại sắc bén, hoàn toàn không giống tân thủ, ngược lại giống như là chìm đắm giới văn nghệ nhiều năm lao hí cốt. Mấy cái nữ minh tinh nghe được càng chuyên chú, ánh mắt của các nàng thỉnh thoảng địa tại Trần Mặc cùng kịch bản ở giữa đảo quanh. Kịch bản bên trong, Trần Đình cùng các nàng vai diễn nhân vật đều có đối thủ hí. Tô Mật vai diễn chính là một cái nhà giàu phu nhân, bị Trần Đình hoa ngôn xảo ngữ dô đến xoay quanh, thậm chí không tiếc tham ô trượng phu công khoản cho hắn. Lâm Vãn vai diễn chính là một cái mới vừa vào xã hội nữ sinh viên, bị Trần Đình thành thục ổn trọng hấp dẫn, móc tim móc phổi địa nỗ lực, cuối cùng lại bị thương tích đầy mình. Chu Mạn vai diễn chính là một cái tinh minh nữ thương nhân, vốn định lợi dụng Trần Đình, cuối cùng lại bị hắn tính toán, mất cả chỉ lẫn trải. Phần diễn cũng không tính là nhiều, dài nhất một tuần kịch cũng bất quá mười mấy phút, có thể cái này mười mấy phút lại là cùng Trần Mặc diễn đối thủ hí. Hạ Vãn Tình ví dụ liền bày ở trước mắt. Năm đó Hạ Vãn Tình bởi vì cùng Trần Mặc chuyện xấu, về sau tài nguyên phi thăng, lại lần nữa bạo đỏ, càng là ôm đồn hoàn quan tập đoàn các loại đại ngôn. Nàng cũng thành các loại giới thời trang cùng xa xỉ phẩm đại ngôn sủng nhi, bây giờ càng là thành ngành giải trí nhất tỷ. Các nàng hiện tại cả vị không thấp, nhưng cùng Trần Mặc loại cấp bậc này toàn cầu đỉnh chuỗi thực vật tài phiệt tới nói, cuối cùng vẫn là cái làm công người. Có dã tâm nữ nhân, ai không muốn nâng cao một bước? Tốt nhất là có thể trèo lên Trần Mặc, ga rừng biến vượng hoàng nguyên địa phi thăng. Chương 948 để ngươi diễn, ngươi đến thật a. Chương 948 để ngươi diễn, ngươi đến thật a. Chỉ cần có thể cùng Trần Mặc nhắc lên điểm quan hệ, về sau tài nguyên còn xấu sao? Hoàng Quan tập đoàn kỳ hạ công ty giải trí, cầm nhiều ít tốt kịch bản tốt tài nguyên. Chỉ cần Trần Mặc gật đầu, các nàng liền có thể cầm tới người khác chèn phá đầu đều không giành được cơ hội. Tô Mật ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve sườn xám cúc áo, khỏe miệng ý cười sâu hơn. Lâm Vãn ánh mắt nhu hòa mấy phần, cầm kịch bản để tay nuối lòng chút. Chu Mạn thì là có chút câu lên khóe môi, đáy mắt hiện lên một tia tình thế bắt buộc quan mang. Trần Mặc tựa hồ đã nhận ra cái gì, dương mắt quét một vòng, ánh mắt rơi vào ba cái nữ minh tinh trên thân lúc, hơi hơi dừng một chút. Ánh mắt kia thâm thúy, mang theo vài phần nghiền ngẫm, giống như là xem thấu các nàng tâm tư, lại giống là cái gì đều nhìn không hiểu. Tô Mật nhịp tim hụt một nhịp, vội vàng túi lầu xuống, giả vờ nhìn kịch bản. Lâm Vãn gương mặt có chút phím hồng, tránh khỏi hắn ánh mắt. Chu Mạn thì là nên đón tiếp lấy, đối hắn lộ ra một cái vừa vặn mỉm cười. Trần Mặc khép cười một tiếng, không nói gì, quay đầu tiếp tục cùng đạo diễn thảo luận phần diễn. Ánh nắng rơi vào trên người hắn, đem hắn thân ảnh kéo đến cao, áo khoác góc áo nhẹ nhàng lăn lư, mang theo một cỗ để cho người ta nhìn không thấu khí trạng. Không khí chung quanh bên trong, tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ im ắng đọ sức, xen lẫn mấy phần mờ, mấy phần chờ mong, còn có mấy phần dạ tâm. Đạo diễn giảng giải hoàn chỉnh thể phần diễn, liền an bài lên đơn độc quay chủ. Trước hết nhất khai mạc chính là Trần Mặc cùng Tô Mật đối thủ hí. Trang cảnh thiết lập tại một gian phục cổ xa hoa dương phòng phòng khách, Tô Mật vai diễn nhà giàu phu nhân chính bụng trộm cho Trần Đình đưa tiền. Tô Mật mặc một thân lung tơ cảm nhận màu xanh sẫm sơn xám. Chỗ cổ áo thêu lên ám kim sắc quần nhánh văn, vừa đúng địa phát họa ra nàng cái kia làm cho người chú mục đầy đặn đường cong. Trước ngực độ cong sung mãn đến cơ hồ muốn đem sơn xám nứt vỡ, lúc hành tẩu theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, rất có đánh vào thị giác lực. Da thịt của nàng trắng hơn tuyết, nổi bật lên màu xanh sẫm càng thêm nồng đậm. Tóc dài đen nhánh lỏng loẹt sắn ở sau, mấy sợi toái phát rũ xuống bên gáy. Trong hai kim cương vỡ khuyên thai theo động tác chập chờn, chiết xạ ra nhỏ vụn qua mang, bằng thêm mấy phần vũ mị. Các đơn vị chuẩn bị, bắt đầu. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, Tô Mật trong nháy mắt nhập hí. Nàng ánh mắt mang theo vài phần bối rối, lại cất giấu khó mà che giấu si mê. Đem một cái bị tình yêu choáng váng đầu góc nhà giàu phu nhân suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng từ tinh xảo trong sách tay xuất ra một chồng thật dày tiền mặt, đưa về phía Trần Mặc, thanh âm nu đến phát run, "A Đình, đây là ta. Ta tất cả tiền riêng còn có nam nhân kia, ngươi cũng cầm đi quay vòng." Trần Mặc vai diễn Trần Đình có chút nhíu mày, trong đôi mắt mang theo quen có bất cần đời, nhưng lại tận lực thả mềm ngữ khí. Hắn không có lập tức tiếp tiền, mà là đưa tay nhẹ nhàng che ở Tô Mật đưa tiền trên tay, đầu ngón tay cố ý xẹt qua nàng tinh tế tỉ mỉ mu bàn tay. "Mạn Lệ, ngươi đối ta thật tốt." Thanh âm của hắn trầm thấp êm tai, mang theo mê hoặc nhân tâm tử tính. "Có thể ta làm sao bỏ được để ngươi như thế làm đoán chính mình?" Tô Mật thân thể trong nháy mắt cứng một chút, bị đụng vào địa phương giống như là có dòng điện xẹt qua, cảm giác tê dại thuận cánh tay lan tràn toàn thân. Nàng vai diễn Mạn Lệ vốn là đối Trần Đình tình căn thâm trùng, giờ phút này bị Trần Mặc khoảng cách gần như vậy nhìn chăm chú, chân thực nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Nàng có thể rõ ràng nghe được Trần Mặc trên thân nam nhân khí tức, hôn tạp một tia trạng về ngọc thuần, kia là độc thuộc về hắn hương vị, để nàng có chút thất thần. Dựa theo kịch bản, tiếp xuống nàng hẳn là ngượng ngùng túi lầu xuống, rút về tay. Có thể Tô Mật nhìn xem Trần Mặc thâm thúy đôi mắt, quỷ thần xui khiến không hề động. Đáy mắt của nàng hiện lên một tia dãy rủa, lập tức bị càng nồng nặc khát vọng thay thế. Nếu là có thể mượn tuần vui này, rút ngắn cùng Trần Mặc khoảng cách, dù chỉ là ngắn ngủi thân mật, đối nàng mà nói cũng là cơ hội khó được. Trần Mặc duy trì lấy hí bên trong trạng thái, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của nàng. "Làm sao vậy, Mạn Lệ?" Tô Mật cắn cắn môi đỏ, đột nhiên hướng phía trước tiếp cận nửa bước, khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn. Trước ngực nàng mềm mại cơ hồ muốn dán lên Trần Mặc cánh tay, thanh âm mang theo vài phần tận lực điệu đà, "A Đình, ta không cảm thấy bị khuất, ta chỉ cần trong lòng ngươi có ta liền tốt." Lời còn chưa dứt, nàng có chút nhón chân lên, thừa dịp Trần Mặc kinh ngạc trong nháy mắt, mềm mại môi đỏ trực tiếp khắc ở trên gương mặt của hắn. Lần này hoàn toàn vượt ra khỏi kịch bản thiết lập. Studio nhân viên công tác đều ngây ngẩn cả người, liên đạo diễn đều quên hô ngừng. Tô Mật hôn lại nhẹ vừa mềm, mang theo môi nàng son môi điểm hương, vừa chạm liền tách ra. Nàng thối lui nửa bước, gương mặt phím hồng, trong đôi mắt mang theo mấy phần e lệ, lại cất giấu mấy phần được như ý mừng thầm, hoàn mỹ đem Mạn Lệ si tình cùng lớn mật dung hợp ở cùng nhau, lại để cho người ta nhìn không ra nửa điểm diễn kịch bên ngoài ý tứ. Chương 949 thật hôn. Chương 949 thật hôn. Đối mặt cái này Tô Mật, tại ngành giải trí ngoại hiệu đại mật mật vũ mị nữ minh tinh. Trần Mặc hơi híp mắt lại, lập tức khẽ cười một tiếng, đưa tay nắm ở eo của nàng, đưa nàng hướng trong lồng ngực của mình mang theo mang. Ngữ khí mang theo hí bên trong cương triều, người tiểu yêu tinh này, thật sự là càng lúc càng lớn mật. Bàn tay của hắn dán nàng nhung tơ sần sám ở dưới vòng eo. Có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể nàng run rẩy, cùng cái kia tinh tế tỉ mỉ da thịt cảm nhận. Thẻ. Hoàn mỹ. Đạo diễn rốt cục kịp phản ứng, kích động hô. Tô Mật lao sư đoạn này ngẫu hứng phát huy quá đặc sắc. Trần tổng cũng tiếp được tốt. Tô Mật tựa ở Trần Mặc trong ngực, hô hấp có chút dồn dập, trên mặt đỏ ửng càng đậm. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Trần Mặc lồng ngực kiên cố, cùng trên người hắn cái kia làm lòng người động nam nhân khí tức. Trong lòng không khỏi nổi lên một trận mừng thầm. Vừa rồi nụ hôn kia mặc dù ngắn ngủi, lại chân thật chạm đến hắn, cái này đã đầy đủ để nàng hưng phấn hồi lâu. Trần Mặc buông ra nắm cả nàng eo tay, ngữ khí bình thản không gợn sóng, "Tô lão sư diễn kỹ không tệ." Phản phất vừa rồi thân mật chỉ là hí bên trong tình tiết, không có nửa phần dư thừa cảm xúc. Tô Mật trong lòng hơi chậm lại, lập tức lại cười cười, ôn nhu nói, "Trần tổng quá khen, là ngài mang thật tốt." Nàng biết, Trần Mặc nam nhân như vậy sẽ không dễ dàng bị đánh động, muốn tiến thêm một bước còn cần càng nhiều cơ hội. Sau đó khai mạc chính là Trần Mặc cùng Cố Văn Thu đối thủ hí. Trang cảnh thiết lập tại sân trường đại học bóng rừng trên đường, Cố Văn Thu vai diện nữ sinh viên Lâm Vãn, chính ngượng ngùng hướng Trần Đình thổ lộ. Cố Văn Thu mặc một thân cạn hạnh sắc dân quốc quần áo học sinh. Màu lam nhạt nghiêng và áo ngắn phối hợp màu đen váy xếp nếp, nổi bật lên nàng dáng người tinh tế thon dài. Thân hình của nàng thuộc về gầy gò hình, trước ngực độ cong không tính sung mãn, lại thắng tại quân xương thẳng tắp. Một trương mặt trứng lông ôn luyện thanh tú, giữa lông mày mang theo nhàn nhạt xa cách cảm giác. Giờ phút này lại tận lực tu liễm phong mang, đáy mắt tràn đầy thiếu nữ ngượng ngùng cùng ước mơ. Tóc của nàng đâm thành đơn giản bím, rũ xuống đầu vai, lọn tóc có chút quăn xoắn, lộ ra một câu ngây ngô ngọt ngào. Hình tượng của nàng cùng nàng niên kỷ không có chút nào tương xứng, cho dù ai đều nhìn không ra nàng đã là hơn 30 nữ nhân. Bắt đầu. Theo đạo diễn thanh em rơi xuống, Cố Văn Thu hít sâu một hơi, siết chặt sách trong tay bản, từng bước một đi hướng Trần Mặc. Bước tiến của nàng có chút câu nệ, gương mặt phím hồng, ánh mắt không dám nhìn thẳng Trần Mặc, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn ngực. Trần tiên sinh, ta thích ngươi. Thanh âm của nàng yếu ớt mũi bẩn, mang theo một tia mềm nu. Ta biết ta khả năng không xứng với ngươi, nhưng là ta còn là muốn nói cho người ta tâm ý. Trần Mặc vai diễn Trần Đình dừng bước lại, xoay người nhìn nàng, trong đôi mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm, lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Tiểu cô nương, ngươi còn quá nhỏ, không hiểu cái gì là ưa thích. Thanh âm của hắn thả rất nhẹ, giống như là tại dỗ tiểu hài. Cố Văn Thu ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia quả cường, nhìn thẳng Trần Mặc con mắt, ta hiểu, ta chính là thích ngài. Thích ngài nói chuyện dáng vẻ, thích ngài cười lên dáng vẻ, mặc kệ ngài là người nào, ta đều thích. Nàng nói, hốc mắt có chút phím hồng, mang theo vài phần ủy khuất, lại dẫn mấy phần kiên định. Nhìn xem Cố Văn Thu bộ dáng này, Trần Mặc đáy mắt hiện lên một tia chân thực ý cười. Hắn có thể cảm nhận được cô gái này trên người ngây ngô cùng thuần túy, cùng vừa rồi Tô Mật Vũ mị hoàn toàn khác biệt. Dựa theo kịch bản, tiếp xuống hắn hẳn là cự tuyệt nàng, sau đó quay người rời đi. Có thể Cố Vãn Thu chợt bước về trước một bước, đưa tay bắt lấy hắn ống tay áo. Ngón tay của nàng tinh tế thon dài, đầu ngón tay có chút phát lạnh, mang theo vài phần run rẩy. "Trần tiên sinh, cầu ngài cho ta một cái cơ hội, ta sẽ hảo hảo làm ngài nữ nhân." Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Trần Mặc khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, Cố Vãn Thu chợt nhón chân lên, môi đỏ trực tiếp khắc ở trên môi của hắn. Nụ hôn này so Tô Mật gấp hơn, càng nhẹ, mang theo thiếu nữ ngây ngô cùng bối rối, vừa chạm liền tách ra. Hôn xong sau, nàng lập tức buông tay ra, lui về sau hai bước, cúi đầu xuống, gương mặt đỏ đến như muốn nhỏ máu, ngay cả bên tai đều lộ ra màu đỏ, hai tay khẩn trương nắm chặt váy, đầu ngón tay trắng bệch. Studio lần nữa lâm vào yên tĩnh. Cố Vãn Thu trong lòng tràn đầy thất vọng, nàng biết mình hành động này có chút mạo hiểm, thậm chí có chút quá phận. Nhưng nàng nhìn thấy Tô Mật vừa rồi ngẫu hứng phát huy đạt được tán thành, còn tiếp xúc gần gũi Trần Mặc, trong lòng khát vọng liền vượt trên lý trí. Nhưng nhân vật này, nàng thuyết minh vừa đúng, vừa mới bầu không khí cũng vừa vặn, không thể nói nàng quá phận. Nhiều khi, nếu là thay cái diễn viên, nàng đại khái suất là sẽ không như thế làm. Nhưng dạng này, có thể để cho nhân vật này lộ ra càng thêm sung mãn. Đạo diễn nhìn xem không khỏi liên tục gật đầu. Rất nhiều nữ minh tinh, nhất là có fan hâm mộ về sau, bọc của các nàng phục liền càng ngày càng nhiều. Không dễ dàng đập hôn hí, muốn mà bị, thậm chí trực tiếp tự tuyệt. Đoạn này hí, đạo diễn là hy vọng có hôn hí, nhưng Lâm Vãn lúc ấy là cự tuyệt. Chính nàng cảm thấy, không cần thiết. Nếu như đạo diễn cảm thấy thật muốn hôn hí, nàng có thể lựa chọn số nhớ. Nhưng bây giờ, làm sao đều không có số nhớ. Trực tiếp liền đùa mà thành thật. Chương 950 hí bên trong hí bên ngoài, chương 950 hí bên trong hí bên ngoài, cái này cặn bã nam nhân vật nếu không phải Trần Mặc, đổi thành một cái một tuyến trở xuống nam diễn viên, các nàng đại khái suất là sẽ không cống hiến mình hôn nồng nhiệt. Trần Mặc đi về phía trước một bước, đưa tay nhẹ nhàng nâng lên Cố Vãn Thu cái cằm, để nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Người cô nương này, lá gan cũng không nhỏ. Thanh âm của hắn mang theo vài phần ý cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng tinh tế tỉ mỉ cái cằm. Liền không sợ ta đối với ngươi làm chút gì? Cố Vãn Thu thân thể trong nháy mắt kéo căng, hô hấp trở nên dồn dập lên. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Trần Mặc đầu ngón tay nhiệt độ, cùng trên người hắn cái kia cảm giác gáp bách mãnh liệt. Trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong, trong ánh mắt nổi lên một tầng hơi nước, tăng thêm mấy phần sợ sở động lòng người. Ta không sợ. Thanh âm của nàng mang theo vài phần run rẩy, nhưng như cũng quật cường nhìn xem hắn. Thẻ. Tốt. Quá tốt rồi. Đạo diễn lần nữa kích động hô. Cố lao sư đoạn này cảm xúc rất đúng chỗ. Đem Lâm Vãn ngây ngô cùng dũng cảm suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Đạo diễn trong lòng trong bụng nở hoa, vốn chỉ là một trận phổ thông đối thủ hí. Bị hai vị này nữ tinh ngẫu hứng phát huy khiến cho tràn đầy sức kéo. Mà lại, Trần Mặc diễn tốt. Rất có biểu diễn thiên phú. Hoặc là giống như Nhan Tịch nói, Trần Mặc chính là bản sắc biểu diễn A ngẫm lại chính hắn chuyện xấu. Bằng không thì làm sao lại diễn tốt như vậy, đơn giản không có chút nào biểu diễn vết tích. Trần Mặc buông tay ra, lui lại một bước, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, Cố lao sư diễn kỹ rất tốt. Cố Vãn Thu cúi đầu xuống, gương mặt vẫn như cũ nóng lên. Vừa rồi Trần Mặc đụng vào mặc dù ngắn ngủi, lại làm cho nàng tim đập rộn lên. Cuối cùng khai mạc chính là Trần Mặc cùng Chu Mạn đối thủ hí. Trang cảnh thiết lập tại một gian cấp cao câu lạc bộ tư nhân trong bao xương. Chu Mạn vai diễn nữ thương nhân đang cùng Trần Đình đàm một bút hợp tác kỳ thực muốn lợi dụng hắn. Chu Mạn mặc một thân màu đen nung tơ sơn sám, cắt xén lưu loát giả dặn, đưa nàng linh lung tinh tế tư thái phát họa đến vừa đúng. Thân hình của nàng thuộc về nở nang lại không cồng kềnh loại hình, vòng eo tinh tế, mông tuyến mềm mại đầy đặn. Lúc hành tẩu mang theo thành thục nữ nhân đặc hữu phong tình. Môi của nàng như lửa, ánh mắt sắc bén. Một đầu màu đen trường quyển phát rối tung ở đầu vai, nổi bật lên nàng da thịt càng thêm trắng nõn. Sơn sám xẻ tà rất cao, đi lại ở giữa, một đôi mặc vớ cao màu đen chân dài như ẩn như hiện, rất có sức hấp dẫn. Bắt đầu, Chu Mạn bưng một chén rượu đỏ, đi đến Trần Mặc trước mặt, đưa tới. Động tác của nàng ưu nhã hào phóng, trong đôi mắt mang theo khôn khéo cùng tính toán, nhưng lại tận lực thả mềm ngữ khí, mang theo vài phần vũ mị, "Trần tiên sinh, chén rượu này ta kính ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta làm thành cuộc làm ăn này, chỗ tốt chúng ta chia 5 năm." Trần Mặc tiếp nhận rượu đỏ, không có uống, chỉ là nhẹ nhàng đung đưa chén rượu, màu đỏ rượu dịch tại trong chén xoay tròn, chiếu ra hắn thâm thúy đôi mắt. Chu tổng ngược lại là hào phóng. Thanh âm của hắn mang theo vài phần lười biếng, trong đôi mắt mang theo quen có bất cần đời. "Có thể ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Chu Mạn khẽ cười một tiếng, hướng phía trước tiếp cận nửa bước. Khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn. Trên người nàng nhàn nhạt mùi nước hoa hỗn hợp có rượu đỏ thuần hương, tràn ngập tại Trần Mặc chóp mũi. Nàng cố ý đem ngược hướng Trần Mặc trước mặt đụng đụng, cái kia sung mãn độ còn tại màu đen sần sám phụ trợ hạ càng thêm mê người. "Trần tiên sinh, ta biết ngươi muốn cái gì." Thanh âm của nàng nhu đến phát run, mang theo manh liệt ngậm. "Chỉ cần ngươi giúp ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi." Trần Mặc ánh mắt rơi vào nàng sung mãn trước ngực, có chút nhíu mày, không nói gì. Chu Mạn nhìn hắn phản ứng, khẽ rũ mắt xuống kiểm, mang theo vẻ thẹn thùng. Nàng là có không cưới không dục nhân vật, mà lại hình tượng của nàng khí chất so với hai người khác đều muốn càng tốt hơn một chút, giống Trần Mặc dạng này tài phiệt hẳn là càng ưa thích nàng dạng này giữ mình trong sạch nữ nhân a. Hai người khác đều có chút quá chủ động, nàng cảm thấy nam nhân đối với đưa đến bên miệng mỹ vị tổng sẽ không như vậy chân quý, bọn hắn càng chân quý là những cái kia hao tổn tâm cơ cũng không chiếm được. Nàng tại hí bên trong để Trần Đình tùy tiện cầm chắc lấy, nhưng ở hí bên ngoài nàng coi như sẽ không giống cái khác hai nữ nhân như thế. Không đáng tiền. Chương 951 nhiều bà cái mẹ kế. Chương 951 nhiều bà cái mẹ kế. Đạo diễn hô ngừng, nếu lại giảng một chút tiếp xuống hí. Không phải bình thường hí. Là hôn hí. Trần Mặc phía trước đã cùng hai vị kia nữ minh tình có hôn hí. Nhưng cái này, kịch bản bên trong làm miêu tả càng thêm trực tiếp. Thậm chí, mang theo một điểm kịch liệt ý vị. Chủ yếu là vì biểu đạt Chu Mạn nữ nhân này đối với Trần Đình cực độ ái mộ. Trần Tổng, ngài có thể tiếp nhận cái gì tiêu chuẩn thân mật hí? Trần Mặc ho nhẹ một tiếng, nói, bình thường các ngươi làm sao đập cái này hí, liền làm sao tới đi, ta có thể tiếp nhận, cũng không biết nữ diễn viên được không. Trần Tổng, lời này là hoài nghi ta chuyên nghiệp tính. Chu Mạn liễu mi có chút thượng thiêu, mang theo một tia không phục. Đã dạng này, vậy liền. Trực tiếp tới. Đạo diễn mang theo vẻ mong đợi. Những thứ này cô mãi mãi một cái so một cái khó đối phó, trước đó còn nói kích tình hí cái gì muốn mượn bị cái gì. Hiện tại nam nhân vật đổi thành Trần Mặc, cả đám đều không cần số nhớ, không cần căng thẳng. Đến, ai vào chỗ lấy, chuẩn bị. 3, 2, 1. Trần Mặc cùng Chu Mạn mặt đối mặt đứng chung một chỗ, hai người cách rất gần. Chu Mạn vươn tay, ôm Trần Mặc cái cổ, đem thân thể của mình dính sát đi lên. Trước ngực nàng mềm mại trực tiếp chống đỡ tại Trần Mặc trên lồng ngực, có thể cảm nhận được rõ ràng hắn kiên cố cơ bắp. Môi của nàng tiến đến Trần Mặc bên hai, thổ khí như lan, "Trần tiên sinh, ta biết ngươi đối ta có ý tứ, đừng giả bộ." Trần Mặc thân thể có chút cứng đờ, lập tức khẽ cười một tiếng, đưa tay nắm ở eo của nàng, đầu ngón tay cố ý dùng sức bóp một chút. Chu tổng ngược lại là trực tiếp. Thanh âm của hắn mang theo vài phần mờ mờ, liền không sợ ta đối với ngươi bội tình bạc nghĩa. Ta không sợ. Chu Mạn thanh âm mang theo vài phần điệu đà. Lập tức có chút nghiêng đầu, môi đỏ trực tiếp khắc ở Trần Mặc trên môi. Nụ hôn này so tô mật cùng cố Văn Thu đều muốn nhiệt liệt, đều muốn chiến miên. Đầu lưỡi của nàng thậm chí nghĩ cậy mở Trần Mặc hàm răng, làm sâu sắc nụ hôn này. Hai tay của nàng ôm chặt Trần Mặc cái cổ, thân thể giống không có xương cốt đồng dạng dán tại trên người hắn. Vòng eo còn cố ý nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, mang theo mãnh liệt trêu chọc ý vị. Cái này nồng đậm hormone khí tức. Studio nhân viên công tác nhìn xem không khỏi mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Trần Mặc bị nàng nhiệt liệt hôn làm cho nao nao. Lập tức cười nhẹ một tiếng, không có đẩy ra nàng, chỉ là nhẹ nhàng để lại bờ vai của nàng, phân tốc thỏa đáng địa kết thúc nụ hôn này. Trong ánh mắt của hắn không có phản cảm, ngược lại mang theo vài phần trêu tức ý cười, Chu tổng ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong càng thoải mái. Vừa rồi hôn mang theo nồng đậm rượu đỏ vị, hòa với trên người nàng mùi nước hoa. Chu Mạn bị hắn đè lại bả vai dừng lại động tác, gương mặt có chút phím hồng, trong đôi mắt mang theo mấy phần ý cười, còn có một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng. Nàng hồi lâu không có đập thân mật hí, vừa mới trong lòng còn có chút lo lắng, hội diễn dịch không được há. Nhưng vừa mới thân đến Trần Mặc về sau, rất tự nhiên liền phát huy, tựa như là chân thật tình lữ đồng dạng. Chính nàng đều có chút động tình, nhịp tim thật nhanh. Thẻ. Tốt. Quá có sức kéo. Đạo diễn vội vàng hô, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Chu lão sư đoạn này phát huy quá đúng chỗ, đem nhân vật lớn mật vũ mị suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Trần tổng tiếp hí cũng vừa đúng. Chu Mạn hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút mình sơn sám, đối Trần Mặc lộ ra một cái cởi mở mỉm cười. Trần tổng, vừa rồi mạo phạm, chủ yếu là muốn đem nhân vật cảm xúc diễn đúng chỗ. Ta còn tính là chuyên nghiệp a. Trần Mặc khép cười một tiếng, nói, là rất chuyên nghiệp, Chu lão sư diễn kỹ không tệ, rất có sức cuốn hút. Hắn nói, quay người đi đến một bên khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Không nghĩ tới hôm nay quay chủ thuận lợi như vậy, các vị lão sư đều vất vả. Ban đêm mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, chúc mừng một chút Trần tổng hơ khô thẻ tre. Tốt. Đám người nhao nhao vỗ tay đáp ứng. Trần Mặc cười cười, mình một ngày này liền hơ khô thẻ tre, còn muốn làm cái chúc mừng. Nếu không vẫn là thôi đi, miễn cho chậm trễ các ngươi tiến độ. Vậy không được, nhất định phải chúc mừng, đây là chúng ta đoàn làm phim truyền thống. Tô Mật, Vãn Thu, Chu Mạn các ngươi đi sao? Khẳng định đi a. Tam nữ chăm miệng một lời nói. Nhan Tịch ở một bên nhìn xem ba cái kia nữ nhân không khỏi hơi nhíu lên liễu mi. Mình có phải hay không không nên đem Trần Mặc kéo tới diễn kịch? Cái này nếu để cho mình nhiều ba cái mẹ kế, vậy mình mẹ ruột không được giết mình. Chương 952 tình yêu tốt nhất phòng thủ cầu thủ. Chương 952 tình yêu tốt nhất phòng thủ cầu thủ. Nghĩ đến Tống Thanh Đại chấn nộ trang cảnh, Nhan Tịch trong lòng còi báo động nổ sắp chấn điếc chính mình, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt sườn sám và áo, ánh mắt giống giả đã giống như tại Tô Mật, Cố Văn Thu cùng Chu Mạn trên thân quét tới quét lui. Nàng âm thầm tính toán, Tô Mật nữ nhân này ngoại hiệu đại mật mật không phải gọi không, gương mặt kia mị đến có thể chảy nước, một cặp mắt đào hoa quét tới liền không có mấy nam nhân có thể gánh vác, nhất là trước đó lồi sau bệnh lên tư thái, eo nhỏ chống sườn sám đường còn kinh tâm động phách. Trước ngực sung mãn đến cơ hồ muốn đem sườn sám căng nước. Lấy nàng đối Trần Mặc hiểu rõ, Trần Mặc đối cái này một cái rất thích. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Nhan Tịch muốn trọng điểm nhìn chằm chằm nàng. Lại nhìn Cố Văn Thu, mặc quần áo học sinh nước dùng quả nước. Thân hình gầy gò, trước ngực không có gì liệu. Giữa lông mày điểm này ngây ngô sức lực, cũng không phải Trần Mặc thiên vị loại hình, tính uy hiếp hẳn là nhỏ nhất. Có thể cuối cùng cái kia Chu Mạn, thực sự không thể phớt lờ. Màu đen sườn sám bọc lấy nở nang lại không cồng kềnh thân thể, vòng eo tinh tế đến một nắm. Mông tuyến lại nô lên kinh người, đi đường lúc váy lắc lư ở giữa. Vớ đen chân dài như ẩn như hiện, cái kia cô thành thục nữ nhân phong tình sức lực cũng là Trần Mặc chống đỡ không được khoản. Bất quá, Nhan Tịch lại bản thân an ủi, Chu Mạn không phải đứng thẳng không cưới không dục nhân vật sao? Cũng không về phần thật đối Trần Mặc có ý đồ gì, nhiều lắm thì nghĩ kết giao bằng hữu, trèo chút vốn nguyên. Như thế một phen cân nhắc, Nhan Tịch đem chủ yếu phòng bị mục tiêu khóa chặt tại Tô Mật trên thân. trong lòng mặc niệm lấy bảo vệ tốt đại mật mật liền không sao. Có thể khẩu khí này vừa hút tới một nửa, chỉ thấy Tô Mật giẫm lên mảnh cao gót, lắc lắc thân hình như thủy xà tiến tới Trần Mặc bên người. Nàng tận lực hướng Trần Mặc trên ghế salon chịu, cánh tay cơ hồ dán sát vào cánh tay của hắn, thanh âm nhu đến làm nũng, "Trần tổng, ngài diễn kỹ tốt như vậy, trước kia làm sao chưa từng nghe nói ngài đối diễn kịch cảm thấy hứng thú nha?" Lúc nói chuyện, nàng còn cố ý nghiêng thân, để trước ngực độ cong nhẹ nhàng dán lên Trần Mặc. "Ta đi, hồ ly tinh." Nhan Tịch ở trong lòng chửi nhỏ một tiếng, dưới chân bước chân so đầu góc còn nhanh hơn. Một cái bước xa tiến lên, trực tiếp chen tại Trần Mặc cùng Tô Mật ở giữa. Cười híp mắt kéo lại Trần Mặc cánh tay, đem hắn hướng phía bên mình mang theo mang, "Mật tỷ, Trần Mặc chính là đi theo ta chơi, hắn nào có thời gian làm những thứ này." Nàng tận lực tăng thêm ta chữ, trong đôi mắt mang theo mấy phần không dễ dàng phát giác cảnh cáo. Thân thể càng là một mực ngăn tại Tô Mật trước mặt, giống lấp kín kín không kẽ hở tường. Nàng chính là Trần Mặc tình yêu tốt nhất phòng thủ cầu thủ. Tô Mật nụ cười trên mặt cứng một cái chớp mắt, lập tức lại như không kỳ sự cười lên. Nàng đấy mắt lại hiện lên một tia không cam lòng, chỉ có thể thuận thế lui về sau nửa bước. Bưng lên trên bàn chén nước nhấp một miếng, mỉm cười nói, "Nguyên lai là dạng này, cái kia may mắn mà có Nhan Tịch muội muội." Trần Mặc nhìn xem Nhan Tịch bộ này bao che cho con bộ dáng, đáy mắt cất giấu mấy phần trêu tức. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, lại không điểm phá mặc cho nàng đem mình bảo hộ ở sau lưng. Cố Văn Thu cùng Chu Mạn đứng ở một bên, đem một màn này thu hết vào mắt. Cố Văn Thu đáy mắt lướt qua một tia thất lạc, yên lặng thối lui đến nơi hẻo lánh. Chu Mạn thì là nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng ngoạn bị cười, hiển nhiên không có ý định cứ như vậy từ bỏ. Trạm vạng tối liên hoan định tại truyền hình điện ảnh căn cứ phụ cận câu lạc bộ tư nhân. Bao xương rộng rãi xa hoa, dài mảnh bên cạnh bàn ăn ngồi đầy đoàn làm phim nhân viên. Trần Mặc bị chuyện đương nhiên đẩy lên chủ vị. Nhan Tịch cơ hồ là dán hắn ngồi xuống, tay trái chăm chú kéo cánh tay của hắn, tay phải còn bá chiếm bên cạnh hắn không vị, lấy tên đẹp cho Trần Mặc giữ lại bỏ đồ vật, trực tiếp đoạn mất những người khác nghĩ lại gần suy nghĩ. Vừa dứt tỏa, phục vụ viên liền bưng lên rượu. Rượu đỏ, rượu đế, chạm bên bay tràn đầy một bàn. Tô Mật dẫn đầu cầm rượu lên mình, cười đứng dậy, "Ta tới cấp cho Trần tổng rót rượu, cảm tạ Trần tổng hôm nay trong lúc cấp bách tới giúp chúng ta cứu chàng." Nói liền hướng Trần Mặc bên này đi, dãy rùa eo thon, nàng cái kia bờ mông đi theo tả hữu đốn éo. Nhan Tịch tay mắt lanh lẹ, lập tức cầm lấy Trần Mặc ly rượu trước mặt, đứng người lên ngăn lại Tô Mật, "Mật tỷ, Trần Mặc hắn dạ dày không tốt lắm, uống không được bao nhiêu rượu." Nàng một bên nói, một bên thuần thục cho Trần Mặc đổ non nửa ly rượu đỏ, lại rót cho mình một ly, còn cố ý đối Tô Mật lung lay, nói xong, nàng trực tiếp nâng cốc cụp nhét vào Trần Mặc trong tay. Mình thì tọa hồi nguyên vị, cánh tay vẫn như cũ kéo hắn, nửa điểm không cho Tô Mật đến gần cơ hội. Trần Mặc mỉm cười nhẹ giọng tại Nhan Tịch bên tai nói, "Ta làm sao không biết ta dạ dày không tốt?" Nhan Tịch ho nhẹ một tiếng, mang theo một tia uy hiếp nói, "Mẹ ta nói với ta à, còn có Tô Di, Chu Di, Bạch Di các nàng vừa mới tin cho ta hay, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi." Chương 953 Nhan Tịch nghĩ tới cái tốt năm, chương 953 Nhan Tịch nghĩ tới cái tốt năm. Tô Mật trong tay giơ bình rượu, đứng tại chỗ có chút xấu hổ, đạo diễn vội vàng hòa giải, "Đúng đúng đúng, Nhan Tịch nói đúng, Trần tổng thân thể quan trọng, uống ít một chút, không bằng trước cho ta rót một ly." Tô Mật lúc này mới thuận thế xuống này, cho đạo diễn đổ rượu. Qua ba lần rượu, bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên, đoàn làm phim nhân viên nhao nhao đứng dậy cho Trần Mặc mời rượu. Nhan Tịch từ đầu đến cuối một tấc cũng không rời, có người tới mời rượu, nàng trước hết một bước đứng lên, cười ngăn tại Trần Mặc trước mặt, "Mọi người tâm ý Trần Mặc tâm lĩnh, hắn không thể uống quá nhiều, ta thay hắn hát." Nói liền ngửa đầu đem chén rượu bên trong uống rượu làm, một bộ nghị rót Trần Mặc trước qua ta cái này liên quan tư thế. Trần Mặc ở một bên nhìn xem Nhan Tịch như lâm đại địch bộ dáng, không khỏi bật cười. Cô nàng này, xem ra là rất lo lắng cho mình những nữ nhân khác ních lại gần mình. Vài chén rượu hạ đũ, Nhan Tịch gương mặt nổi lên đỏ ửng, nhưng như cũng duy trì cảnh giác. Lúc này, Cố Văn Thu bưng chén rượu, nhút nhát đi tới, thanh âm nhỏ yếu, "Trần tổng, Nhan Tịch muội muội, ta mời các ngươi một chén, ta ơn Trần tổng hôm nay dựng ý." Tư thái của nàng thả rất thấp, trong ánh mắt không có Tô Mật tận lực, cũng không có Chu Mạn cường thế, chỉ có mấy phần ngây ngô cảm kích. Nhan Tịch trong lòng phòng bị nuối lòng mấy phần, nhưng vẫn là không hoàn toàn buông tay, vẫn như cũ kéo Trần Mặc cánh tay, cười đáp lại, "Văn Thu tỷ khách khí, học hỏi lẫn nhau nha." Nàng chủ động đụng đụng Cố Văn Thu chén rượu. "Trần Mặc uống không được nhiều ít, ta cùng ngươi uống." Cố Văn Thu nhìn một chút Nhan Tịch căng cứng tư thái, lại nhìn một chút Trần Mặc, đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn. Nàng nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ngửa đầu uống trong chén rượu, liền vội vàng lui trở về, không có lại tới gần. Cố Văn Thu vừa đi, Chu Mạn liền bưng chén rượu đi tới, nàng đi thẳng tới Trần Mặc trước mặt, ngựa khí hào phóng, "Trần tổng, ta mời ngươi một chén, hôm nay đối thủ hí rất vui sướng, ngài diễn kỹ để cho ta thật bất ngờ." Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng rơi vào Trần Mặc trên mặt, mang theo vài phần thưởng thức, lại cất giấu mấy phần mập mờ. Bước chân trong lúc lơ đãng dịch chuyển về phía trước chuyện, cơ hồ muốn gần sát Trần Mặc. Nhan Tịch lập tức cảnh giác lên, thân thể hướng Trần Mặc bên người lại nhích lại gần, cơ hồ nửa người dán tại trên người hắn, cười đánh gãy, "Chu Mạn tỷ, Trần Mặc cũng nói cùng ngươi đối hí rất đã đâu. Bất quá hắn thật không thể uống nhiều, ta thay hắn cùng ngươi uống." Nàng một bên nói, một bên đưa tay dây vào Chu Mạn chén rượu, còn cố ý đem Trần Mặc hướng phía sau mình ngăn cản. Trong ánh mắt tràn đầy đừng nghĩ tới gần kiên định. Chu Mạn nhìn xem Nhan Tịch bộ này nghiêm phòng tử thủ bộ dáng, đột nhiên nở nụ cười, thanh âm cởi mở, "Nhan Tịch muội muội ngược lại là hộ đến gốc." Nàng không có cưỡng ép tới gần, mà là thuận thế đụng đụng Nhan Tịch chén rượu. "Được, vậy ta liền cùng ngươi uống, hy vọng về sau còn có cơ hội cùng Trần tổng hợp tác." Nói xong, nàng ý vị thâm trường nhìn Trần Mặc một chút, ngửa đầu uống cạn trong chén rượu, quay người đi trở về chỗ ngồi của mình. Một bên Tô Mật đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, lại tìm một cơ hội hướng Trần Mặc bên người góp, "Trần tổng, ngươi cảm thấy ta hôm nay diễn không tốt lắm, muốn tìm ngươi lại chỉ điểm một chút, chúng ta thêm cái hẻ chặt đi." Nàng tận lực hạ giọng, góp đến rất gần, hô hấp cơ hồ muốn phun đến Trần Mặc trên mặt. Trước ngực ngạo nhân mềm mại cũng ẩn ẩn đụng phải cánh tay của hắn. Trần Mặc mỉm cười nói, "Ta không phải chuyên nghiệp, chỉ sợ chỉ điểm không được ngươi." Nhan Tịch thấy thế, lập tức thả tay xuống bên trong đũa, kéo lại Tô Mật cổ tay, cười đem nàng hướng bên cạnh mang, "Mật tỷ, hắn không cần phải chặt. Ngươi nếu là có vấn đề muốn hỏi hắn, có thể hỏi ta, ta giúp ngươi chuyển hỏi." Tô Mật một mặt bất đắc dĩ, nàng là cầm Nhan Tịch không có biện pháp. Trần Mặc nhìn xem Nhan Tịch giống con sù lông nhỏ con, một bên ứng phó Tô Mật, một bên thỉnh thoảng quay đầu chừng mình một chút. Không khỏi cười nhẹ nhàng luốt luốt tóc của nàng, thấp giọng nói, "Ngươi như thế phòng bị, cần thiết hay không?" Nhan Tịch lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, hạ giọng cắn răng nói, "Ngươi ý đến, ba người nữ nhân này từng cái đều đối ngươi mưu đồ làm loạn. Ta không nhìn điểm, chờ ngươi đem các nàng đều mang về nhà, mẹ ta không được lột ra ta. Các nàng bắt ngươi không có cách, trừng trị ta còn không đơn giản, ta còn nghĩ qua cái tốt năm." Chương 954 nữ minh tình nhét tờ giấy, chương 954 nữ minh tình nhét tờ giấy, toàn bộ liên hoan quá trình, Nhan Tịch tựa như cái toàn chức bảo tiêu, một tấc cũng không rời địa canh giữ ở Trần Mặc bên người. Tan cuộc lúc, Chu Mạn thì là cười cười, đối Trần Mặc phất phất tay, "Trần tổng, chờ mong lần sau hợp tác." Cố Văn Thu cũng đi theo phất phất tay, quay người chui vào mình bảo mẫu xe. Sau cùng Tô Mật, lắc lắc eo thon đi vào Trần Mặc bên người, mỉm cười nói, "Trần tổng, chúng ta có thể hợp nhất cái ảnh sao?" "Có thể." Trần Mặc khẽ gật đầu. Tô Mật dán tới, mang theo nhàn nhạt thành thục nữ tính mùi nước hoa. Nàng sung mãn ngạo nhân vòng một dán tại Trần Mặc trên cánh tay. Môi đỏ có chút dương lên, đầu dựa vào hướng Trần Mặc bên này, ngón trỏ cùng ngón giữa dựng lên cái ái tâm. Hai người cái này ảnh chụp rất là thân mật. Người không biết, sau đó ý thức coi là hai người có quan hệ. "Tạ ơn Trần tổng, nhận biết ngài thật cao hứng." "Khách khí, ta cũng thật cao hứng, không giống thể nghiệm." Trần Mặc mỉm cười gật đầu. Tô Mật vươn tay cùng Trần Mặc bắt tay. "Vậy bye bye, ta đi trước." Tô Mật nói xong, nện bước dài nhỏ chân đi hướng mình bảo mẫu xe. Trần Mặc nhìn đối phương lên xe bóng lưng, Tô Mật sau khi lên xe, quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, một đôi hổ ly mắt chớp chớp. "Trần Mặc, ta cũng muốn đi trước nhà. Ngươi mau về nhà. Nhan Tịch ngày mai còn muốn đuổi quay trụ, đến sáng sớm đâu." Nàng đẩy Trần Mặc một chút. Cuối cùng, nàng vẫn là không yên lòng. "Ta đưa ngươi trở về." Trần Mặc nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, "Ngươi vẫn là về khách sạn của ngươi đi." "Nhan Tịch, vậy ngươi nhanh lên lên xe." Trần Mặc cười đi hướng xe của mình, lên xe, lái xe rời đi. Trần Mặc vừa lái xe, một bên nhìn thoáng qua trong tay mình tờ giấy. Tờ giấy nội dung là toàn quý khách sạn, 6 số 606. Khách sạn, số phòng. Đây là Tô Mật trước khi rời đi, cùng mình lúc bắt tay lưu lại. Không thể không nói, nữ nhân này xác thực có tâm kế, cũng có hành động lực. Có can đảm tưởng tượng, cũng dám tại hành động. Cái này nếu là đổi lại mấy năm trước, Trần Mặc khả năng thật đúng là đi. Nhưng bây giờ, hắn cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Dù sao hai người cũng chỉ là mới quen. Nhưng không biết nữ nhân này có cái gì thủ đoạn. Càng không biết, nàng có phải hay không phía sau có người muốn đối phó chính mình. Trên đầu chữ sắc có cây đao luôn luôn không sai. Trần Mặc lại không thiếu nữ nhân, nhất là không thiếu xinh đẹp, gợi cảm nữ nhân. Loại này không phải hiểu do nữ nhân. Tùy tiện mắc câu, thế nhưng là sẽ có nguy hiểm. Trong nước có tiền lão bản ở nước ngoài bị nữ nhân làm cục, loại chuyện này không hiếm thấy. Nam nhân có đôi khi chính là sẽ đánh giá cao mị lực của mình. Trần Mặc bấm Hạ Vãn Tình điện thoại. "Lão công." Hạ Vãn Tình thanh âm ngược lại là thành thục vũ mị, nghe cũng làm người ta lòng ngưỡng ấy. "Ngươi không ở nhà sao? Nghe nói ngươi đi quay phim à nha?" Hạ Vãn Tình mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Trần Mặc, "Ừm." "Hạ Vãn Tình, Tịch Tịch thật giỏi à, đem ngươi vượt qua đi, nghe nói nàng cái kia hí, nữ minh tinh không ít ta." Nàng lời này liền rõ ràng lấy mấy phần tìm hiểu tin tức ý tứ. "Trần Mặc, đúng vậy a, một cái gọi Tô Mật, còn có cố cái gì, Chu Mạn. Mấy cái này, cùng Hạ Vãn Tình so ra, vậy vẫn là đều kém một chút. Hoặc là tướng mạo bên trên kém, hoặc là dáng người, hoặc là khí chất. Luôn ngoại hình, dáng người, khí chất, Hạ Vãn Tình thế nhưng là độc nhất ngăn tê không." Tô Mật các nàng ba cái nhìn thấy Hạ Vãn Tình, đều đến thành thành thật thật kêu một tiếng Vãn Tình tỷ. Hạ Vãn Tình nghe xong, mang theo mỉm cười nói, "Đều là mỹ nữ a, cái kia đập hết à?" Trần Mặc, một ngày liền hơi khô thẻ tre, ta chính trở về đâu. "Hạ Vãn Tình, nha, cái kia không ai. Xin ngài nói chuyện riêng." Trần Mặc, "Có a, toàn quý khách sạn, số phòng 6606. "Hạ Vãn Tình, nha, thật có, vậy ngài đi chứ sao?" Trần Mặc, "Ngươi đang thử thăm dò ta." Hạ Vãn Tình giảm thấp thanh âm nói, "Người ta nào dám a, ngài đi, ta giúp ngài đánh nghiệm trợ." Trần Mặc, "A, đi." Hạ Vãn Tình lập tức trầm mặc, cái này nếu là thật đi, nàng coi như đến là tẩy. Không khỏi yếu ớt lại hỏi một câu, "Lão công, ta có thể biết nàng là ai chăng?" Trần Mặc thản nhiên nói, "Nàng gọi Hạ Vãn Tình." "Hạ Vãn Tình?" Trần Mặc, "Hồi lâu không có giúp hạ nữ thần kiểm tra thân thể, đêm nay chờ đó cho ta, ra pháp hầu hạ." Hạ Vãn Tình gương mặt xinh đẹp nóng lên, "A, tốt." Chương 955 yêu tình, muốn mạng. Chương 955 yêu tình, muốn mạng. Trần Mặc cúp điện thoại, lái xe trực tiếp hướng Hoàng Quan tổng bộ mà đi. Hạ Vãn Tình gian phòng. Trần Mặc vào cửa lúc, trong phòng chỉ mở ra một chiếc mờ nhạt đèn đặt dưới đất, tia sáng mập mờ đến vừa đúng. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa, hỗn hợp có nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể, câu dẫn người ta trong lòng ngứa. "Lão công, người trở về nha." Mềm mại thanh âm từ trong phòng ngủ truyền đến, mang theo một tia lời biếng, lại dẫn một tia tận lực điệu đà. Trần Mặc nhíu mày, đổi giày, trực tiếp đi hướng phòng ngủ. Cửa phòng ngủ khép, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Một giây sau, hô hấp của hắn hơi chậm lại. Chỉ gặp trong phòng ngủ trên mặt thảm, Hạ Vãn Tình đang đứng ở nơi đó. Nàng mặc một thân tử sắc viền ren chiến bào. Cái kia tử sắc không phải loại kia tục khí sáng tử, mà là mang theo một tia khí tức thần bí tím đậm. Viền ren chất liệu khinh bạc mà trong suốt, chặt chẽ bao vây lấy nàng cái kia làm cho người hít thở không thông dáng người. Trước ngực sung mãn bị phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, rãnh sâu hoắm cơ hồ muốn đem tầm mắt của người thôn phệ. Eo thon chi không đủ một nắm, hướng xuống là tròn trịa cái mông vung cao, bị viền ren bao khỏa ra một cái mê người độ cong. Trên đùi của nàng mặc màu đen đai đeo tất trần, màu đen viền ren đai đeo chăm chú siết tại hai đùi trắng non gốc rễ, cùng màu tím sậm chiến bào tạo thành mánh liệt đánh vào thị giác. Trên chân dẫm lên một đôi giày cao gót màu đen, gót giày dài nhỏ, đưa nàng dáng người tôn lên càng thêm cao gầy thon dài. Mái tóc dài của nàng lỏng loẹt địa sắn ở sau, mấy sợi toái phát rũ xuống gương mặt bên cạnh, nổi bật lên gương mặt kia càng thêm tinh xảo động lòng người. Nhất là cặp mắt kia, giờ phút này chính hàm tình mạch mạch mà nhìn xem hắn, giống một vũng sâu không thấy đáy xuân thủy. Yêu tinh. Trần Mặc thanh âm có chút khàn khàn. Hạ Vãn Tình nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười. Nàng nhẹ nhàng xoay người, chiến bào màu tím ở trên người nàng nhẹ nhàng lắc lư, phát họa ra nàng đường cong hoàn mỹ. Lão công, xem được không? Thanh âm của nàng nhu đến có thể chảy ra nước. Trần Mặc hít sâu một hơi, đi lên trước, đưa tay nắm ở eo của nàng, đưa nàng ôm thật chặt tiến trong ngực. Đầu ngón tay chạm đến nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt, cách thật mỏng viền ren, có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể nàng ấm áp. Không chỉ là để mắt. Trần Mặc thanh âm trầm thấp mà từ tính, tại bên tai nàng nhẹ nhàng vang lên, quả thực là muốn mạng. Hạ Vãn Tình bị hắn nói đến gương mặt nóng lên, nhẹ nhàng tại trong ngực hắn cọ sát, giống con nhu thuận nhỏ con. Cái kia, lão công, ta mới học một chi múa, vừa bận nhảy cho người xem. Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi. Trần Mặc nhíu mày, ồ, cái gì múa? Hạ Vãn Tình nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thối lui đến thảm trung ương, đối hắn lộ ra một cái vũ mị cười. Người xem liền biết. Nói xong, nàng nhẹ nhàng nâng tay, theo trong phòng chậm rãi vang lên âm nhạc, bắt đầu nhảy dựng lên. Nàng giáng múa, cùng nàng bình thường tại trên sân khấu kình ca nhật vũ hoàn toàn khác biệt. Chi này múa mang theo một loại cực hạn dụ hoặc. Thân thể của nàng mềm mại giống nước, mỗi một cái động tác đều mang chọc người ý vị. Chiến bào màu tím ở trên người nàng tung bay, màu đen đai đeo tất chân phát họa ra chân dài vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối chăm chú khóa lại Trần Mặc, mang theo một tia mê ly, một tia mị hoặc. Trần Mặc đứng tại chỗ, nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy yết hầu căng lên, trong thân thể có một cỗ hỏa diễm đang chậm rãi thiêu đốt. Nữ nhân này là chuyên môn đến câu hắn hồn a. Một khúc múa tất, Hạ Vãn Tình hơi thở hỗn hện, gương mặt phiếm hồng, trên trán mang theo mồ hôi mịn, trong đôi mắt mang theo một tia tranh công ý vị. Lão công, xem được không? Trần Mặc không nói gì, chỉ là từng bước một đi hướng nàng. Ánh mắt của hắn thâm thúy giống một đầm mực, bên trong quần quật lấy nồng đậm dục vọng. Đi đến trước mặt nàng, hắn vươn tay, một tay lấy nàng ôm ngang lên. Hạ Vãn Tình kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm cổ của hắn, gương mặt dán tại trên ngực của hắn, cảm thụ được hắn hữu lực nhịp tim. Chương 956 người gấp. Chương 956 người gấp. Thanh âm của nàng mang theo một tia thanh âm rung động. Trần Mặc cúi đầu, tại trên trán nàng ấn xuống một nụ hôn, thanh âm khàn khàn, đẹp mắt. Đẹp mắt đến làm cho ta không thể nhịn được nữa. Nói xong, hắn ôm nàng, nhanh chân đi hướng bên giường, đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở mềm mại trên giường lớn, cả người hắn che kín đi lên. Hạ Vãn Tình nhịp tim đến nhanh chóng, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Trần Mặc trên thân truyền đến cảm giác áp bách, còn có cái kia ánh mắt nóng bỏng. Nàng có chút nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Trần Mặc cúi đầu, hôn lên nàng mềm mại môi đỏ. Nụ hôn này mang theo không cho cự tuyệt bá đạo, lại dẫn một tia thận trọng chân quý. Hạ Vãn Tình thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra, hai tay của nàng ôm thật chặt ở Trần Mặc cái cổ, đáp lại nụ hôn của hắn. Trong phòng nhiệt độ trong lúc vô tình dần dần lên cao, không biết qua bao lâu trong phòng mới dần dần an tĩnh lại. Hạ Vãn Tình giống một bãi đống bùn nhão đồng dạng ngồi phịch ở trên giường, toàn thân không có một tia khí lực. Gương mặt của nàng phi hồng, ánh mắt mê ly, trên trán còn mang theo chưa khô mồ hôi. Trần Mặc nằm nghiêng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng phía sau lưng, khỏe miệng mang theo một tia thỏa mãn ý cười. Hạ Vãn Tình cảm nhận được hắn vuốt ve, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn xem Trần Mặc, trong đôi mắt mang theo một tia hơi nước. Lão công. Thanh âm của nàng yếu ớt mũi vằn. Ừm. Trần Mặc cúi đầu nhìn xem nàng. Hạ Vãn Tình do dự một chút, gương mặt càng đỏ, nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, nhỏ giọng nói, người ta cũng muốn hai thai. Trần Mặc sửng sốt một chút, lập tức cười. Hắn đưa tay méo méo gương mặt của nàng, ngựa khí mang theo vẻ cương triều, ngươi đây là có nguy cấp cảm giác rồi. Hạ Vãn Tình khe khẽ hừ một tiếng, vùi đầu vào trong ngực của hắn, thanh âm buồn buồn, người ta chính là nghĩ nha, mà lại thêm một tiểu bảo, trong nhà càng náo như ta. Trần Mặc cúi đầu nhìn xem nữ nhân trong ngực, không khỏi lộ ra mỉm cười. Được, trong nhà không thiếu nàng nhiều sinh một cái, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta liền sinh. Hạ Vãn Tình nghe được hắn, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lộ ra một tia vũ mị. Thật, đương nhiên. Trần Mặc cười cười, ta lúc nào lừa qua ngươi. Hạ Vãn Tình vô cùng vui vẻ, nàng tại Trần Mặc trên mặt bẹp hôn một cái, sau đó lại lật thân đè lại Trần Mặc. Xem ra nàng là thật gấp, rất muốn hai thai. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc đúng giờ tỉnh lại, hắn thần thanh khí sảng, tinh thần tốt vô cùng. Túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Hạ Vãn Tình, nàng vẫn còn ngủ say. Lông mi thật dài giống hai thanh tiểu phiến tử, an tĩnh buông phóng. Trên gương mặt còn mang theo một tia chưa cởi đỏ ửng, nhìn phá lệ mê người. Trần Mặc cười cười, nhẹ nhàng rời giường, rửa mặt hoàn tất, đổi một thân sạch sẽ âu phục. Hắn đi đến bên giường, túi đầu tại Hạ Vãn Tình trên trán hôn một cái, nói khẽ, ta đi công ty, ngươi tốt tốt nghỉ ngơi. Hạ Vãn Tình mơ mơ màng màng ừ một tiếng, chờ mình, ngủ tiếp. Nhìn nàng cái bộ dáng này, phòng đoán cẩn thận, đến buổi chiều mới có thể bắt đầu, nói không chừng trễ bên trên. Trần Mặc lắc đầu, quay người rời khỏi phòng. Trần Mặc đi vào văn phòng, xử lý mấy phần văn kiện. Hiệu suất của hắn cực cao, không bao lâu, liền đem chồng chất công việc xử lý đến không sai biệt lắm. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là ngày hôm qua cái đạo diễn, Lý Đạo. Trần Mặc nhận điện thoại, Lý Đạo. Trần tổng, ngài tốt ngài tốt. Lý Đạo thanh âm từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến, mang theo một tia thận trọng lấy lòng. Là như vậy Trần tổng, hôm qua ngài đập những cái kia hí, có mấy cái địa phương vẫn là cần hơi điều chỉnh một chút, không biết ngài hôm nay có thời gian hay không, tới bổ vỗ một cái. Trần Mặc nghĩ, hôm nay cũng không có gì đặc biệt chuyện quan trọng. Có thể, lúc nào? Hiện tại liền có thể, Trần tổng. Chúng ta bên này tùy thời đều chuẩn bị kỹ càng. Lý Đạo đội vàng nói. Được, ta lập tức qua đi. Trần Mặc cúp điện thoại, đứng dậy rời đi văn phòng. Chương 957 đi nha tịch, tới nữ vương chương 957 đi nha tịch, tới nữ vương Trần Mặc xe chạy tới sở tiêu Dio. Lý Đạo sớm đã tại cửa ra vào chờ, nhìn thấy Trần Mặc, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón. Trần tổng, ngài đã tới. Vất vả ngài, còn muốn phiền phức ngài đi một chuyến. Trần Mặc cười cười, không có việc gì, hẳn là. Lý Đạo đội vàng nghiêng người dẫn đường, Trần tổng, mời tới bên này, chúng ta đã đem tràng cảnh đều bố trí xong. Hắn vừa đi, một bên cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, Trần tổng, ngày hôm qua hy chỉnh thể đều phi thường tốt, chính là có mấy cái ống kính, chúng ta cảm thấy cảm xúc còn có thể lại sung mãn một điểm, cho nên nghị xin ngài tới bổ vỗ một cái. Mặt khác, chúng ta còn cố ý cho ngài tăng thêm một tuần kịch, cảm thấy phi thường thích hợp ngài. Trần Mặc nhíu mày, thêm hí. Đúng đúng đúng. Lý Đạo liên tục gật đầu, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Là như vậy Trần tổng, chúng ta cảm thấy Trần Đình nhân vật này, cặn bã nam bản sắc còn có thể lại đột xuất một điểm, cho nên tăng thêm một trận ngài thụ thương, bị ba vị nhân vật nữ sắc đồng thời đuổi tới bệnh viện chiếu cố hí. Cứ như vậy, Trần Đình nhân vật này liền càng thêm lập thể, cũng càng có hí kịch xung đột. Trần Mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này hí cũng là thật có ý tứ. Được, đập đi. Tốt tốt tốt. Lý Đạo vui mừng quá đỗi, đội vàng đi an bài. Bộ đập quá trình rất thuận lợi. Trần Mặc diễn kỹ vẫn tại tuyến, thậm chí so với hôm qua còn tốt hơn. Nhất là trận kia thêm hí. Trần Mặc vai diễn Trần Đình thụ thương nằm viện, nằm tại trên giường bệnh. Tô Mật vai diễn Mạn Lệ, Cố Văn Thu vai diễn Lâm Vãn, Chu Mạn vai diễn nữ thương nhân, ba nữ nhân đồng thời đuổi tới bệnh viện. Trong phòng bệnh trong nháy mắt trở nên chật chội. Ba nữ nhân nhìn xem trên giường bệnh Trần Mặc, trong ánh mắt đều mang lo lắng cùng lo lắng. Nhưng rất nhanh, các nàng liền chú ý tới lẫn nhau. Trong không khí, trong nháy mắt tràn ngập lên một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc. Ngươi là ai? Tô Mật trước tiên mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia địch ý, ngươi là ai? Cố Văn Thu cũng không cam chịu yếu thế. Chu Mạn thì là cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt mang theo một tia khinh thường, hai người các ngươi là ai? Ta là người yêu của hắn. Cái gì? Ngươi là người yêu của hắn, vậy ta đâu? A. Tam nữ lúc này chợt tỉnh ngộ, chấn kinh mà phẫn nộ nhìn về phía trên giường Trần Mặc. Cái này kẻ cầm đầu, cặn bã nam. Tô Mật, Cố Văn Thu cùng Chu Mạn đồng thời giơ tay lên bên trong đồ vật ném về Trần Mặc. Kết, rất tốt. Bộ đập kết thúc. Trần Mặc từ trên giường bệnh xuống tới, hoạt động một chút thân thể. Tô Mật lập tức đi tới, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, "Trần tổng, ngài vất vả, có muốn uống chút hay không nước?" Cố Văn Thu cũng đi tới, cầm trong tay một đầu khăn mặt, nhút nhát nói, "Trần tổng, ngài cái chán có chút mồ hôi, lau lau đi." Chu Mạn thì là trực tiếp đi đến Trần Mặc bên người, ngựa khí hào phóng, "Trần tổng, màn kịch của hôm nay đập đến coi như không tệ, ban đêm có rảnh cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao?" Ba nữ nhân lại xuống tới. Hôm nay nhan tịch không tại, các nàng rốt cục có cơ hội tới gần Trần Mặc. Trần Mặc nhìn trước mắt ba người nữ nhân này, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quyến rũ, đống nhiên tại cửa ra vào vang lên. Lao công thanh âm này không lớn, lại mang theo một cỗ không thể bỏ qua khí tràng. Tô Mật, Cố Văn Thu, Chu Mạn ba người thân thể đồng thời cứng một chút. Hút. Các nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cổng. Chỉ gặp nơi cửa, Hạ Vãn Tình đang đứng ở nơi đó. Nàng mặc một thân cắt xén vừa vặn màu trắng âu phục, bên trong là một kiện màu đen ngai đeo áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Hạ thân là một đầu túi màu đen mông quần, phát họa ra nàng đường cong hoàn mỹ. Trên chân dẫm lên một đôi giày cao gót màu trắng, cả người lộ ra già dặn mà gợi cảm. Tóc của nàng tùy ý mà rối tung ở đầu vai, trên mặt hóa thành tinh xảo trang dung, ánh mắt thanh lãnh, khí chàng kinh người. Ngành giải trí nữ vương, Hạ Vãn Tình. Nàng sao lại tới đây? Tô Mật, Cố Văn Thu, Chu Mạn ba người trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút. Nhất là Tô Mật, nàng nhìn xem Hạ Vãn Tình, trong ánh mắt hiện lên một tia chỗ dạng. Hạ Vãn Tình ánh mắt chậm rãi đảo qua Tô Mật, Cố Văn Thu, Chu Mạn ba người, cuối cùng rơi vào Trần Mặc trên thân. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, lại làm cho Trần Mặc không hiểu cảm thấy một tia chỗ dạng. Vãn Tình. Trần Mặc mở miệng, thanh âm hơi khô. Hạ Vãn Tình từng bước một đi hướng hắn, mỗi đi một bước, trên người khí chàng liền mạnh một phần. Đi đến Trần Mặc bên người, nàng tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười, "Lao công, đập thế nào? Mệt không?" Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng chuyển vào ở đây mỗi người trong lốt hai. Tô Mật, Cố Văn Thu, Chu Mạn ba người, hai mặt nhìn nhau. Các nàng có thể cảm giác được, Hạ Vãn Tình nhìn về phía trong ánh mắt của các nàng mang theo một tia nhàn nhạt cảnh cáo. Đó là một loại thuộc về chính cung cảnh cáo. Ba nữ nhân trong lòng, đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Xong. đi cái nhan tịch, tới cái nữ vương. Hôm nay, càng không cơ hội. Chương 958 muốn hay không nếm thử. Chương 958 muốn hay không nếm thử. Hạ Vãn Tình kéo Trần Mặc cánh tay, tư thái tự nhiên đến phảng phất bọn hắn bốn là nên dạng này đứng chung một chỗ. Ánh mắt của nàng nhàn nhạt đảo qua Tô Mật, Cố Văn Thu, Chu Mạn ba người, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Nụ cười kia, xem ở tam nữ trong mắt, lại giống như là mang theo áp lực vô hình. Tô Mật nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng xem như đã nhìn ra, Hạ Vãn Tình hôm nay kẻ đến không thiện á, Cố Văn Thu càng là vô ý thức lui về sau nửa bước, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Hạ Vãn Tình đối mặt. Chu Mạn ngược lại là coi như chấn định, nhưng cũng thu hồi vừa rồi bộ kia chủ động đến gần tư thái, chỉ là khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua. Hạ Vãn Tình là ai? Ngành giải trí đỉnh lưu nữ vương, xuất đạo nhiều năm hai độ lật đỏ, đặt vào cao nhất lưu. Hiện tại địa vị vững chắc, nhân mạch trải rộng toàn bộ ngành nghề. Các nàng ba cái, ở trước mặt nàng, nói câu không dễ nghe, ba cái cộng lại đều không đủ nhìn. Hạ Vãn Tình nhìn xem các nàng, ngữ khí bình tĩnh không lay động, Tô Mật, Cố Văn Thu, Chu Mạn, tam nữ liền vội vàng gật đầu, Vãn Tình tỷ tốt, Vãn Tình tỷ, Hạ lao sư tốt, liên xưng hô đều không tự giác mà trở nên cung kính. Hạ Vãn Tình khẽ gật đầu, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác trêu chọc, các ngươi tốt, nhận biết ta à, ta còn tưởng rằng không biết đâu. Hạ Vãn Tình nhẹ nhàng kéo lại Trần Mặc cánh tay, giống như là tại biểu thị công khai chủ quyền. Sau đó, nàng nhìn về phía tam nữ, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười ấm áp, đã tất cả mọi người quen biết, không bằng ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta mời khách. Tam nữ nghe vậy, cơ hồ là đồng thời sững sờ. Mời khách, cùng Hạ Vãn Tình cùng nhau ăn cơm. Cái này nếu là đặt ở bình thường, các nàng cầu còn không được. Nhưng bây giờ, các nàng liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ bối rối. Tô Mật đội vàng khoát tay, trên mặt gạt ra một cái tiểu dung, không được không được, Vãn Tình tỷ, ta ban đêm còn có việc, muốn đổi một cái thông cáo. Cố Văn Thu cũng tranh thủ thời gian lắc đầu, ta cũng có việc, muốn trở về nhìn kịch bản. Chu Mạn đồng dạng cười cự tuyệt, ta ban đêm có cái tuyến bên trên hội nghị, khả năng đi không được. Lý do một cái so một cái gượng ép, nhưng thái độ lại dị thường nhất trí. Nói đùa, cơm này ai dám đi ăn a? Cái này rõ ràng là hồng môn yến a. Hạ Vãn Tình nhìn xem các nàng, khoe miệng ý cười sâu hơn mấy phần. Ồ, đều có việc a. Nàng kéo dài ngữ điệu, trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Tam nữ trong lòng càng hư, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, đều có việc. Hôm nào đi, hôm nào nhất định mời Vãn Tình tỷ ăn cơm. Đúng vậy a, lần sau có cơ hội. Các nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này. Hạ Vãn Tình cũng không có miễn cưỡng, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Vậy được rồi, đã dạng này, sẽ không quấy rầy các ngươi. Nàng nói xong, kéo Trần Mặc cánh tay, xoay người rời đi. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không tiếp tục nhìn tam nữ một chút. Nhưng này loại vô hình uy áp, lại làm cho tam nữ thẳng đến bọn hắn đi ra ngoài thật xa, mới thở dài một hơi. Tô Mật vỗ vỗ lồng ngực của mình, nhỏ giọng thầm thì, làm ta sợ muốn chết. Cố Văn Thu cũng có chút lòng còn sợ hãi, Chu Mạn thở dài. Một bên khác, Trần Mặc cùng Hạ Vãn Tình đã ngồi lên xe. Trong xe bầu không khí, cùng vừa rồi Sở Tiêu đi Ô Dương cung bạt kiếm hoàn toàn khác biệt. Hạ Vãn Tình tựa ở trên ghế lái phụ, nghiêng đầu nhìn xem Trần Mặc, khoe miệng mang theo vẻ đắc ý cười, thế nào? Trần Mặc phát động xe, mang theo ý cười nói, cái gì thế nào? Hạ Vãn Tình nhíu mày, cái kia ba vị thế nào a? Có hay không gợi ý? Cái kia Tô Mật, ta cảm giác liền rất phù hợp lão công khẩu vị của ngươi, muốn hay không? Nếm thử. Ta sẽ không nói cho Tô Mật tỷ. Nô ân Hạ Vãn Tình môi đỏ bị Trần Mặc ngăn chặn. Nàng hư nhẹ một tiếng, nhuyễn nhuyễn tựa ở Trần Mặc trong ngực. Vẫn là trước hết để cho ta nếm thử ngươi cái này ngành giải trí nữ vương hương vị đi. Hạ Vãn Tình đôi mắt đẹp có chút nhắm lại, tự nhiên mặc cho Trần Mặc bài bố. Chương 959 lái xe. Chương 959 lái xe. Hạ Vãn Tình cả người đã nửa ghé vào trên người hắn, thân thể mềm mại dán chặt lấy hắn. Trong xe nguyên bản liền chật hẹp không gian, trong nháy mắt bị giữa hai người mập mờ khí tức lấp đầy. Lao công. Thanh âm của nàng mang theo một tia thanh âm rung động, nhưng không có mảy may kháng cự. Ngược lại chủ động ôm cổ của hắn, môi đỏ lần nữa sẽ tới. Lần này, Trần Mặc không có cho nàng thối lui cơ hội. Hắn sâu hơn nụ hôn này, mang theo không cho cự tuyệt bá đạo, lại dẫn một tia vội vàng lòng ham chiếm hữu. Hạ Vãn Tình hô hấp rất nhanh liền loạn, cả người mềm đến giống một vũng nước chỉ có thể nắm thật chặt y phục của hắn mặc cho hắn muốn gì cứ lấy. Trong xe nhiệt độ trong lúc vô tình cấp tốc lên cao. Đúng lúc này, linh linh linh, đinh linh linh, một trận dồn dập chuông điện thoại di động đột ngột tại cái này mập mờ bầu không khí bên trong vang lên. Hạ Vãn Tình bị giật nảy mình, thân thể có chút cứng đờ. Trần Mặc cũng ngừng lại, cái chán chống đỡ lấy nàng, hô hấp có chút thô trọng, ai vậy? Không, không biết. Hạ Vãn Tình thở phì phò, gương mặt phi hồng, ánh mắt mê ly, nhưng vẫn là khó khăn đưa tay đi sờ điện thoại di động của mình. Tay của nàng tại trong bọc lục lọi đường này mới rốt cục đưa di động móc ra. Trên màn hình nhảy lên hai chữ, Nhan Tịch. Hạ Vãn Tình. Mặt của nàng trong nháy mắt càng đỏ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Trần Mặc nhìn thấy cái tên này, ngược lại là cười, mang theo vài phần trêu tức, nữ nhi cha cương vị tới. Hạ Vãn Tình mang thai đều đỏ, lúc đầu nói xong là mình tới chặn những nữ nhân khác. Những nữ nhân khác là chặn, nhưng mình cũng xa lưới. Vẫn là nhấn xuống nút trả lời, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình thường một chút. Uy, Tịch Tịch. Vãn Tình tỷ. Nhan Tịch thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, mang theo một tia vội vàng. Ngài đi Sở Tiêu đi ô sao? Ta đã đến, đập xong. Hạ Vãn Tình nói, vô ý thức nhìn thoáng qua Trần Mặc. Hô, ngài đến a, vậy là tốt rồi. Nhan Tịch thở phào nhẹ nhõm. ba cái kia nữ nhân đâu? Tô Mật, Cố Văn Thu, Chu Mạn, các nàng có hay không lại quân lấy Trần Mặc? Hạ Văn Tình nghe nói như thế, trong lòng nhất thời đã có lực lượng, nên miệng lên một tia đắc ý cười, yên tâm đi, có ta ở đây, các nàng nào dám động đậy. Từng cái nhìn thấy ta, đều cùng chuột thấy mèo vậy, chạy so với ai khác đều nhanh. Nàng lúc nói lời này, tận lực ưỡn ngực, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác khoe khoang. Thật. Nhan Tịch rõ ràng thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta nói cho ngươi, ba cái kia nữ nhân cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu, nhất là Tô Mật, ngực lớn eo nhỏ cái mông mình lên, xem xét liền rất biết câu người, ngươi nhưng phải giúp ta xem trọng Trần Mặc. Hạ Văn Tình, Tô Mật có tốt như vậy dáng người? Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Càng nhớ kỹ Tô Mật có cái ngoại hiệu, gọi Tiểu Văn Tình. Nàng là dựa vào cọ lấy Hạ Văn Tình càng ngày càng lửa. Thân hình của nàng có thể so sánh qua được mình cái này chính chủ. Hạ Văn Tình một mặt lạnh nhạt nói, ngươi đây là tại khen nàng, vẫn là đang nhắc nhở ta? Đương nhiên là nhắc nhở ngươi. Nhan Tịch lẽ thẳng khí hùng, ngươi là không biết, hôm qua ta không tại, các nàng cả đám đều đi lên tiếp, nếu không phải ta ngăn đón, Trần Mặc đều sắp bị các nàng chia ăn. Hạ Văn Tình cười cười, đang muốn lại nói chút gì, đột nhiên cảm giác được bên người nam nhân bỗng núp đích. Trần Mặc tay, không biết lúc nào đã trượt đến nàng trên lưng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt, mang theo nóng rực nhiệt độ. Ừm, Hạ Văn Tình thân thể trong nháy mắt run lên, hô hấp cũng loạn nửa nhịp. Văn Tình tỷ, ngươi thế nào? Nhan Tịch bén nhạy đã nhận ra không thích hợp. Ngươi thanh âm làm sao là lạ? Không có. Không có việc gì a? Hạ Văn Tình vội vàng ổn định tâm thần, cố giả bộ chấn định. Trong xe ngồi lâu, có chút không thoải mái. Nhan Tịch bán tín bán nghi. Vậy ngươi bây giờ cùng Trần Mặc ở một chỗ sao? Tại a. Hạ Văn Tình nói, cảm giác Trần Mặc tay lại đi xuống rời một điểm. Gương mặt của nàng trong nháy mắt càng đỏ, thanh âm cũng không tự giác mang lên một tia thanh âm rung động. Hắn đang lái xe. Lái xe? Cũng đúng, đúng là đang lái xe. Chỉ bất quá xe này là Hạ Văn Tình chính nàng. Chương 960, lại muốn lên hot lục soát chương 960, lại muốn lên hot lục soát hắn lái xe. Ừm. A. Hạ Văn Tình lời còn chưa nói hết, liền không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Bởi vì Trần Mặc tay đã tinh chuẩn địa bắt lấy nàng uy hiếp. Văn Tình tỷ. Nhan Tịch thanh âm lập tức cất cao. Ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Không có. Không có gì. Hạ Văn Tình dọa đến vội vàng che miệng của mình, gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, trong ánh mắt lại mang theo một vẻ bối rối cùng xấu hổ. Nàng khẽ cắn môi đỏ, dùng miệng hình đối với hắn nói, lão công, đừng làm rộn. Trần Mặc lại giống như là không thấy được, ngược lại tiến đến bên tai nàng, dùng chỉ có nàng có thể nghe được thanh âm, cười nhẹ nói, ai bảo ngươi ở trong điện thoại nói xấu ta? Ta nào có. Hạ Văn Tình cắn môi, thanh âm nhỏ như mũi bẩn. Bên đầu điện thoại kia Nhan Tịch, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng cầm điện thoại, trên mặt biểu lộ từ nghi hoặc đến chấn kinh, lại đến xấu hổ giận dữ, biến hóa đến phi thường phong phú. Văn Tình tỷ, Nhan Tịch thanh âm đều có chút cả lăng, ngươi, các ngươi. Hạ Văn Tình lúc này mới ý thức được, mình thanh âm mới vừa rồi khẳng định bị Nhan Tịch nghe được nhất thanh nhị sở. Mặt của nàng trong nháy mắt đỏ đến giống quả táo chín, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tịch Tịch, ta. Nàng há to miệng, lại phát hiện mình căn bản không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, Trần Mặc đống nhiên đưa tay, trực tiếp đoạt lấy trong tay nàng điện thoại. Uy. Thanh âm của hắn mang theo một tia lười biếng ý cười, xuyên thấu qua điện thoại truyền qua đi. Nhan Tịch nghe được Trần Mặc thanh âm, giống như là mèo bị dâm đuôi, trong nháy mắt sủ lông. Trần Mặc, người tên lưu manh này, ta thế nào? Trần Mặc nói đến chứng trạc đàng hoàng, ta đang lái xe a. Ngươi còn nói. Nhan Tịch tức giận đến mặt đỏ dần. Các ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Văn Tình tỷ bên người cậu tử thành đống, bị đập tới chờ lấy bên trên hot lục soát đi. Hot lục soát. Trần Mặc nhíu mày, ta bên trên cũng không ít. Nhan Tịch bị hắn nghẹn phải nói không ra nói tới. Như thế lời nói thật. Trần Mặc bên trên hot lục soát số lần, so tuyệt đại bộ phận minh tinh đều muốn nhiều hơn nhiều. Hừ, ta treo, đối Văn Tình tỷ, ta nhưng làm Trần Mặc giao cho ngươi. Đằng sau nếu là xảy ra vấn đề, đó chính là ngươi trách nhiệm, không liên quan gì đến ta. Nhan Tịch nói xong, lập tức cúp điện thoại. Nàng là thật sợ, một chút nhiều bà cái mẹ kế. Cái này hậu quả, nàng thật sự là đảm đương không nổi. Trong xe, rốt cục yên tĩnh trở lại. Hạ Văn Tình gương mặt phi hồng, hô hấp dồn dập, trong đôi mắt mang theo một tia xấu hổ, lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác mỹ ý nàng nhìn xem Trần Mặc, sang giọng, hài lòng. Trần Mặc đưa di động ném vào cho nàng, đưa tay méo méo gương mặt của nàng, ngựa khí mang theo vẻ cưng chiều, miết cưỡng hài lòng. Còn kém đâu? Hạ Văn Tình khẽ cắn môi đỏ, trong xe bầu không khí lần nữa trở nên mập mờ bắt đầu. Chỉ bất quá lần này, Hạ Văn Tình đã có kinh nghiệm. Nàng đưa di động điều thành yên lặng, sau đó chủ động ôm Trần Mặc cổ, môi đỏ sẽ tới, thanh âm mang theo một tia mị hoặc, lao công, mới vừa rồi bị Tịch Tịch đánh gãy, chúng ta tiếp tục. Trần Mặc nhìn xem chủ động Hạ Văn Tình, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn trở tay khóa kín cửa xe, thấp giọng nói, tốt. Bất quá lần này, hả? Trần Mặc động tác dừng lại một chút. Thế nào? Hạ Văn Tình nghi ngờ thuận Trần Mặc nhìn phương hướng nhìn lại. Cái kia có một cái đội mũ che khuất mặt, cầm máy quay phim ra hỏa. Cậu tử, những thứ này cậu tử thật đáng ghét, một mực đi theo người. Hạ Văn Tình nhịn không được nhả danh một câu. Trần Mặc dùng tay nắm lấy nàng chiếc cằm thon, nhìn xem nàng tiểu diễm môi đỏ, mỉm cười nói, đừng để ý tới bọn hắn. Hạ Văn Tình hơi sững sờ, đôi mắt đẹp có chút chớp chớp. Ừ nô. Hai người chuyện xấu không biết náo loạn bao lâu. Chỉ là Hạ Văn Tình một mực không có chủ động thừa nhận, nhưng hải tử đều có, mà lại còn bị đập tới rất nhiều lần. Trong vòng ngoài vòng căn bản là chấp nhận. Trần Mặc là Hạ Vãn Tình nữ nhi thân cha, hai người bọn họ quan hệ trên cơ bản là minh bài. Đám cho chết tiếp tục đập cũng chính là cố định quan hệ giữa hai người, cho nên Trần Mặc cùng Hạ Vãn Tình cũng liền không quan trọng. Chương 961 sắp kết thúc, chương 961 sắp kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc Hạ Vãn Tình trong xe hôn nồng nhiệt quả nhiên lên hot lục soát, bình luận khu trong nháy mắt vỡ tổ. Ngoa tạo, cái này ta thấy được cái gì, hàng năm tên tràn diện trong xe hôn nồng nhiệt, đây cũng quá kích thích đi. Hạ Vãn Tình cười không nói, Trần Mặc, ta đang lái xe. Dân mạng mở chính là tình yêu xe, trước đó còn nói chỉ là bằng hữu có thể thân thành dạng này, bằng hữu có thể sinh nữ nhi, trong vòng ngoài vòng đã sớm chấp nhận tốt ta, đây chỉ là đem tầng cuối cùng giấy cửa sổ xuyên phá. Mà đương sự người một Hạ Vãn Tình giờ phút này đang ngồi ở trang điểm trước gương, nhìn xem hot lục soát, trên mặt không kinh hoàng chút nào, ngược lại mang theo một tia sớm có đoán trước bình tĩnh. Nàng người đại diện ở một bên gấp đến độ xoay quanh, Vãn Tình, ngươi nhanh phát cái tuyên bố đi, hiện tại trên mạng đều nổ. Hạ Vãn Tình cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua bình luận, nhếch miệng lên một vòng ý cười, phát cái gì tuyên bố? Thừa nhận, phủ nhận. Người đại diện sững sờ, cái kia, chí ít đáp lại một cái đi. Hạ Vãn Tình để điện thoại di động xuống, đối trong gương mình trừng mắt nhìn, đáp lại cái gì? Sự thật không đều bày ở chỗ ấy sao? Người đại diện cũng thế. Hạ Vãn Tình cười không nói, chỉ là cầm lấy son môi, nhẹ nhàng tại trên môi điểm một cái kia bôi màu đỏ, so với hôm qua trong xe hôn còn muốn tiên diễm mấy phần. Hôm nay là nàng muốn tham gia điện ảnh tiết thời gian. Thảm đỏ bên trên, ánh đèn sáng chói, phóng viên tụ tập. Hạ Vãn Tình một bộ kim sắc váy dài, váy lau nhà, phát họa ra nàng linh lung tinh tế dáng người. Tóc dài qua lại, lộ ra thon dài trắng non cái cổ, trong hai kim cương khuyên thai chiếu lấp lánh, cả người tựa như từ chuyện cổ tích bên trong đi ra tới nữ vương. Nàng vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt. Đèn flash tạch 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 mà vang lên không ngừng. Hạ Vãn Tình, bên này. Hạ lão sư, nhìn nơi này. Vãn Tình tỷ, có thể nói một chút ngươi cùng Trần Mặc tiên sinh quan hệ sao? Rốt cục, có phóng viên đánh bạo, đem lời ống đưa tới, hỏi tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mọi ánh mắt đều tập trung tại Hạ Vãn Tình trên thân. Hạ Vãn Tình dừng bước lại, có chút những người, đôi ống kính lộ ra một cái vừa đúng mỉm cười. Nàng không giống như ngày thường tránh không đáp, cũng không có mập mờ suy đoán, chỉ là nhìn xem người phóng viên kia, ánh mắt bình tĩnh mà ôn nhu, môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ, tạ ơn. Nói xong, nàng quay người, tiếp tục dọc theo thảm đỏ đi lên phía trước, lưu lại sau lưng một mảnh xôn xao. Tạ ơn, đây là ý gì? Chấp nhận, đây là tại ngầm thừa nhận a? Vẫn không có chính diện trả lời, nhưng này trong giọng nói thản nhiên, đã nói rõ hết thảy. Cùng lúc đó, Hoàng Quan tập đoàn tổng bộ, Trần Mặc ngồi tại rộng lượng sau bàn công tác, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính hot lục soát, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn cầm điện thoại di động lên, cho Hạ Vãn Tình phát cái tin tức, biểu hiện không tệ. Rất nhanh, Hạ Vãn Tình hồi phục một cái đắc ý biểu lộ, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai nữ nhân. Trần Mặc cười cười, để điện thoại di động xuống, cầm lấy văn kiện trên bàn. Tới gần cuối năm, Hoàng Quan tập đoàn lần nữa bận rộn. Tô Dung mặc một thân vừa vặn đồ công sở, nàng mặc càng ngày càng bảo thủ. Nàng bộ váy ngay cả đùi đều không lộ, bất quá vớ đen thêm cao gót vẫn như cũ gợi cảm. Ôm một chồng văn kiện thật dày đi đến, bước chân nhẹ nhàng, mang trên mặt chức nghiệp tính mỉm cười, "Lão bản, đây là các phân bộ vừa đưa lên cuối năm tổng kết cùng sang năm kế hoạch, cần chữ ký của ngài." Nàng đem văn kiện đặt ở Trần Mặc trước mặt, lại thuần thục rót cho hắn một chén nước ấm. Trần Mặc cầm văn kiện lên, bắt đầu cẩn thận là xem. "Đây là địa sản bộ." "Ừm, năm nay tại cả nước phạm vi bên trong cầm xuống không ít chất lượng tốt cánh đồng, sang năm chuẩn bị trọng điểm khai phát mấy cái cỡ lớn tổng hợp thể. Nguồn năng lượng mới bên này đâu? Chu Nghiên tỷ bên kia đã hoàn thành tiểu mới tàu điện nghiên cứu phát minh, là một cái siêu xe, tính năng phi thường xuất sắc, kế hoạch sang năm đưa ra thị trường, cái này sẽ là một cái lớn tin tức, rất có thể sẽ kéo theo tập đoàn giá cổ phiếu dâng lên. Hải ngoại thị trường đâu? Trương Dân tổng bên kia ở nước ngoài đại triển quyền cước, thu mua Facebook các loại xí nghiệp, trải qua mấy năm này chỉnh hợp cùng phát triển, người sử dụng lượng cùng doanh thu đều tăng trưởng đến mức độ kinh người, đã trở thành nơi đó thị trường trọng yếu lực lượng. Trần Mặc một bên nghe Tô Dung báo cáo, một bên nhanh chóng tại trên văn kiện ký tên. Sau đó mấy ngày, Hoàng Quan tập đoàn tổng bộ trở nên phá lệ náo nhiệt. Từng cái phân bộ người phụ trách, nhao nhao từ toàn cầu các nơi chạy đến, hướng Trần Mặc báo cáo công tác. Đưa tiễn vị cuối cùng người phụ trách, Trần Mặc luốt luốt có chút nở về thái dương. Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối xuống. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua lịch ngày, năm nay sắp kết thúc. Chương 962 đại kết cục một, chương 962 đại kết cục một. Hoàng Quan tập đoàn, một năm này đã thành hưởng dự toàn cầu đỉnh cấp tập đoàn. Nói là toàn cầu đệ nhất tập đoàn, đã hoàn toàn xứng đáng. Không có bất kỳ cái gì một cái tập đoàn có thể làm đến bước này. Tập đoàn hạng mục liên quan đến như thế rộng, từ sinh hoạt hàng ngày siêu thị, cà phê, đến cấp cao điện thoại, chất bán dẫn chim, internet, AI, đến hàng không vũ trụ. Toàn cầu phát triển kinh tế, cơ hồ đều đi theo lấy Hoàng Quan sản nghiệp mà tiến bộ. Mà Trần Mặc cũng thành cái kia trưởng không hết thảy phía sau màn đẩy tay. Giao thừa. Trần Mặc ngồi tại mình trên ghế làm việc, từ to lớn rơi xuống đất pha lê, nhìn xem pha lê bên ngoài ánh đèn sáng chói thành thị. Trong lòng có cảm khái vô hạn. Từ vừa trở lại thời đại này, mê vong bối rối, từng bước một từ nhà mình tiểu siêu thành phố. Tại Tô Vận các nàng đồng hành, một đường đi tới hiện tại. Lao công, ăn cơm tất nhiên. Tô Vận thanh âm ôn nhu từ Trần Mặc phía sau vang lên. Nàng hôm nay người mặc một đầu màu đỏ váy dài, đoan trang ưu nhã đại khí, nàng mắt ngọc mày ngài, tiểu diễm môi đỏ mang theo thiện thiện ý cười. Lão công, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Tô Vận đi vào Trần Mặc bên người, thuận Trần Mặc ánh mắt nhìn về phía pha lê ngoài tường. Thế nào? Trần Mặc mỉm cười lắc đầu, không có gì, chính là cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Tô Vận gật đầu, đúng vậy a, qua thật nhanh, vừa già một tuổi. Trần Mặc nghe nàng tiểu nói này, quay đầu nhìn về phía nàng, thành thục có lồi có lõm dáng người, ngạo nhân và một, eo nhỏ bằng ngông. Tô Vận cùng trước kia trên cơ bản không có biến hóa, thậm chí còn càng có bật bị. Nhất là nàng nhiều năm như vậy dưỡng thành thượng vị giả khí chàng. So với Trần Mặc lúc trước vừa nhìn thấy nàng thời điểm, lộ ra càng có mị lực. Tô Di, ngươi là càng phát ra có bật bị. Có sao? Đương nhiên, không thấy những kia tuổi trẻ nữ sinh có bao nhiêu hâm mộ ngươi. Vậy vẫn là lao công công lao. Vất vả cần cù cải tấy. Tô Vận thổ khí như lan nhỏ giọng nói. Khu khu. Cổng lại vang lên nhắc nhở thanh âm. Là Tô Thanh Tuyết. Nàng bị Chu Nhã gọi tới, bảo nàng cha mẹ ăn cơm tất nhiên. Mẹ ngươi đi lâu như vậy, làm sao còn không có đem người gọi tới? Tô Thanh Tuyết thoáng qua một cái đến, liền thấy Tô Vận tựa ở Trần Mặc bên hai, thân mật nói cái gì. Mặt nàng có chút phím hồng, loại trang diện này, những năm này đã nhìn càng ngày càng nhiều. Nàng đã chậm rãi nhanh chóng quen thuộc. Nhớ ngày đó, lần thứ nhất phát hiện Trần Mặc cùng Tô Vận yêu đương thời điểm, nàng lúc ấy là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng không thể nào tiếp thu được. Nhưng bây giờ, nàng nếu là nhìn thấy Tô Vận cùng Trần Mặc không có anh em nàng đều muốn lo lắng có phải hay không cặp vợ chồng cãi nhau. Mẹ, cha, ăn cơm. Tô Thanh Tuyết nhẹ nói. Được. Trần Mặc cười cười, kéo Tô Vận tay nâng thân đi hướng cửa phòng làm việc. Tô Vận hiện tại cũng là thản nhiên chỗ chi, không có trước đó bị Tô Thanh Tuyết nhìn xem, liền toàn thân không được tự nhiên cảm thụ. Chúc mừng năm mới, Thanh Tuyết. Trần Mặc tới cửa thời điểm, cùng Tô Thanh Tuyết nói một câu. Tô Thanh Tuyết khẽ cắn môi, chúc mừng năm mới. Tô Vận nhìn xem hòa thuận cha con hai người, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Đều chúc mừng năm mới. Tô Vận tay phải nắm Trần Mặc, tay trái nắm Tô Thanh Tuyết. Một nhà ba miệng hình tượng này, nhìn xem cũng rất hài hòa. Đi đến cửa đại sảnh, Tô Vận tự nhiên buông ra Tô Thanh Tuyết tay, đứng ở cửa tính tình gấp nhan tịch. Tô Di, các ngươi có thể tính tới. Nhan Tịch nói nhìn thoáng qua Trần Mặc, thật to lớn bài, còn muốn hai người đi mời. Chậm một chút nữa, ta cũng đi mời ngươi, cũng không dám làm phiền ngươi. Trần Mặc vừa cười vừa nói. Nhan Tịch hừ nhẹ một tiếng, ta là không nghĩ, nhưng tống đại trưởng để cho ta đi, ta không dám đi sao? Nàng lời còn chưa dứt, lỗ tai liền bị nhéo một cái. Tống Thanh Đại khuôn mặt như vẽ, phong vận động lòng người đi vào Nhan Tịch bên người. Liền ngươi nói nhiều. Đợt, ân, viết đến nơi đây là không sai biệt lắm nên kết cục, mọi người nhìn xem còn có cái gì hố không có lấp. Tiếp xuống đều cho mọi người lắp bên trên chương 963 đại kết cục, ảnh gia đình chương 963 đại kết cục, ảnh gia đình giao thừa. Hoàng quan tổng bộ. Năm nay người tới xem như nhiều nhất, nhất chỉnh tề. Trần Mặc cười trước cùng Diệp Thục Tuệ chào hỏi. Mẹ. Diệp Thục Tuệ cười gật đầu. Nhanh ngồi đi, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Lão bản, ngài ngồi bên này. Tô Dung mỉm cười dùng tay hư dẫn hướng lớn bàn dài một bên khác chủ vị. Nàng mặc tối nay lấy một bộ màu đỏ rực tu thân váy dài, bao vây lấy nàng thành thục sung mãn thân thể. Thành thục mỹ phụ vật bị, tăng thêm chỗ làm việc mỹ nhân khí chất. Nàng đêm nay lưu lại cùng một chỗ qua Tết đêm, vẫn là Tô Vận ý tứ. Tô Dung chờ đợi ngày này, nhưng cũng là các loại đã lâu. Trần Mặc đi theo nàng đi vào chủ bị ngồi xuống. Tô Dung chỗ làm việc năng lực, ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, giống như là đại tổng quản đồng dạng đem hết thể an bài thỏa đáng. Tất cả mọi người ngồi đi. Tô Vận cùng Tống Thanh Đại các nàng nhao nhao cùng một chỗ ngồi xuống. Trần Mặc quét tất cả mọi người một chút, lộ ra Tiểu Dung. Ở bên tay trái hắn cái thứ nhất là Tô Vận, đằng sau theo thứ tự là Tống Thanh Đại, Chu Nhã, Chu Nghiên, Lục Thanh Thiện, Tàng Sơ Ảnh, Lam Băng, Tô Dung, Nhan Tịch, Tô Thanh Tuyết. Ở bên tay phải của hắn cái thứ nhất là Diệp Tố Huyền, đằng sau theo thứ tự là Bạch Ngọc Khanh, Lê Vi, Bùi Ngọc, Hạ Văn Tỉnh, Y Địa Huyền Dung, Lý Phụ Trân, Sở Tệ Lạ, Dương Đảo. Chu Nghiên là vừa vặn một người, liền bị Chu Nhã cái này tỉ lôi kéo đến đây. Nói là bên này nhiều người náo nhiệt, đều là người một nhà. Chu Nghiên kỳ thật trước đó mấy năm xác thực đều là một người ăn Tết, có chút cô đơn quẩn cũ bé. Đến bên này mới biết được ăn Tết, kia là thật là náo nhiệt. Các tiểu bằng hữu cũng là ngồi tràn đầy một bàn. Các nàng bên người có bảo mẫu nhóm chiếu cố. Trần Mặc bưng chén rượu lên, mỉm cười nói, giao thừa, khó được đêm nay người tới như thế đủ, tất cả mọi người là ta chí thân yêu nhất, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúng nữ nhao nhao nâng chén, cùng người bên cạnh chạm cốc chúc mừng. Mẹ, chúc mừng năm mới. Con dâu tự nhiên cũng không có quên Diệp Thục Tuệ. Từng cái nhao nhao cùng nàng nói chúc mừng năm mới. Diệp Thục Tuệ lúc này là bận rộn nhất, một bên gật đầu, một bên cho hồng bao. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, đều cầm hồng bao. Tịch Tịch, Thanh Tuyết, các ngươi cũng có. Diệp Thục Tuệ cũng không có quên tôn nữ. Phát xong bên này lại nhân, còn muốn cho tiểu tôn nữ cháu trai phát. Mẹ, hôm nay có thể phát không ít hồng bao. Tô Vận tại Trần Mặc bên người cười khẽ nói. Trần Mặc nhìn xem Tô Vận trong tay hồng bao nói, liền ta không có hồng bao. Lê Vi lúc này lập tức từ túi bên người bên trong xuất ra một cái tinh xảo nhỏ hộp quà đưa cho Trần Mặc. Ai nói không có? Lão công, chúc mừng năm mới. Trần Mặc có chút nhíu mày, nha, xa xỉ phẩm a. Lão công, chúc mừng năm mới. Tô Vận cùng Diệp Tố Huyền hai nữ cũng phân biệt xuất ra mình cho Trần Mặc chuẩn bị năm mới lễ vật. Những người khác lúc này tự nhiên cũng không cam chịu là hậu. Các nàng chuẩn bị lễ vật thời điểm cũng là sớm thông khí, bằng không thì có thể sẽ chuẩn bị đồng dạng lễ vật. Lúc này, Nhan Tịch hai tay vác tại phía sau mình, xem ra cũng chuẩn bị lễ vật. Trần Mặc mỉm cười nhìn xem nàng. Nhan đại giáo hoa, cũng có. Thu sủng nhược kinh a. Nhan Tịch hừ nhẹ một tiếng, mẹ ta các nàng đều chuẩn bị lễ vật, ta đều không có gì đưa, liền đưa một trường. Các nàng không có. Trần Mặc có chút nhíu mày, ồ, là cái gì? Nhan Tịch không nói chuyện, trực tiếp đưa trong tay đồ vật nhét vào hắn quần áo trong túi. Trần Mặc đang chuẩn bị lấy ra nhìn một chút. Nhan Tịch lập tức nói, không cho phép bây giờ nhìn, đợi lát nữa ngươi trở về phòng một người nhìn. Trần Mặc tay dừng lại, sau đó cười gật đầu, đi. Đúng rồi, đây là Thanh Tuyết. Nhan Tịch lại đem một cái phong thư nhỏ nhét vào Trần Mặc trên tay. Trần Mặc, tay hắn sờ lên, xúc cảm không giống như là giấy, không phải là tiền a. Trần Mặc nhìn về phía Tô Thanh Tuyết, Tô Thanh Tuyết có chút túi đầu, mặt có chút đỏ. Nàng lúc này hối hận nghe Nhan Tịch lễ vật đề nghị. Nào có người đưa năm mới lễ vật đưa. Cái kia, quá xấu hổ. Trần Mặc lúc này không khỏi có chút hiếu kỳ, hai người kia đưa mình thứ gì? Lễ vật rất nhiều, Tô Dung giúp hắn đều nhất nhận lấy, tạm thời phóng tới một bên. Đến, mọi người cùng nhau đập một chương ảnh gia đình a. Lê Vi cười đề nghị. Tốt lắm. Tô Bận, Bạch Ngọc Khanh các nàng nhao nhao ứng hòa. Các nàng đem Lũ Tiểu Gia Hỏa ôm lấy, Trần Mặc ôm Trường An cùng Trường Ninh hai huynh đệ, Tô Bận ôm Quân Nghi, Bạch Ngọc Khanh ôm Lệnh Nghi. Bảo mẫu bị gọi tới cho mọi người cùng nhau đập chụp ảnh chung. 1 2 3 quả cả. Chúc mừng năm mới. DS, tiếp xuống lớp hố, trên cơ bản là một cái nhân vật nữ sắc một chương phần diễn. Chương 964, nữ phối Thiên Tô Dung chương 964, nữ phối Thiên Tô Dung đập xong chương hợp này nhà hoan, lưu lại kỷ niệm. Tô Dung cũng là lần thứ nhất dung nhập đại gia đình này bên trong. Nàng ngẫu nhiên phát hiện Trần Mặc nhìn nàng ánh mắt, cảm giác đêm nay có thể sẽ phát sinh một chút nàng chờ mong đã lâu sự tình. Bất quá, hiện tại phát sinh hết thể cũng đã là nàng chờ mong thật lâu sự tình. Kỳ thật, Tô Dung đã rất thỏa mãn. Dù là Trần Mặc lần nữa đem nàng đá một cái bay ra ngoài, nàng cũng thỏa mãn. Có đôi khi, Tô Dung cảm thấy mình cũng có chút tâm lý mà mẹo, hoặc là nói là đến bệnh trạng trình độ. Chỉ cần cùng Trần Mặc có liên quan, nàng liền vô cùng quan tâm. Trần Mặc để nàng làm bất cứ chuyện gì, nàng đều cam tâm tình nguyện, dốc hết tất cả. Trần Mặc có đôi khi khen nàng một câu, nàng đều xương cốt nhẹ nhàng. Trần Mặc nếu là sinh khí thời điểm đánh nàng một chút, nàng liền nguyện ý quỳ rạp xuống dưới chân hắn chó vẫy đuôi mừng chủ, thưởng thụ thần phục khoái hoạt. Đúng, nàng là bệnh. Tô Dung biết mình đời này là không thể rời đi Trần Mặc, cho nên khi biết Tô Vận nguyện ý tiếp nhận nàng thời điểm, trong nội tâm nàng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Tựa như đêm nay, nàng tham gia lần này gia đình tụ hội, nàng đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, sợ ra một điểm sai lầm. Cũng may, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Tô Dung mỉm cười ngồi xổm ở Trần Mặc bên chân, hoàn thành trường hợp này chiếu. Uống điểm sữa chua đi, tỉnh rượu. Tô Dung đem một chén sữa chua đưa tới Trần Mặc bên miệng, ôn nhu nói. Trần Mặc nhìn nàng một cái, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ tiểu diễm, nàng đêm nay cũng là minh diễm động lòng người. Thành thục mỹ phụ vật vị, tăng thêm nàng nở nang gợi cảm dáng người, đối nam nhân lực sát thương thế nhưng là không nhỏ. Trần Mặc uống một ngụm, nói, đêm nay vất vả ngươi. Không có, còn không có ta đi làm lượng công việc lớn. Tô Dung khẽ cười nói, lão công, đến đánh bài đi. Lê Vi cười hướng Trần Mặc ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Trần Mặc cười gật đầu, đến. Tô Dung mỉm cười tiếp nhận trong tay hắn sữa chua, đưa mắt nhìn Trần Mặc tại chúng nữ chen chúc hạ tại mặt trược bàn ngồi xuống. Đánh bài, nói chuyện trời đất nói chuyện thiếm. Chơi bừa, ca hát. Hoàng quan tổng bộ tầng này nhà lầu cái gì cũng có, chỉ cần mọi người muốn chơi. Thậm chí bể bơi đều biến thành suối nước nóng. Tô Dung ngay sau đó đem Trần Mặc nhận được lễ vật tất cả đều thu thập chỉnh lý tốt. Nàng hôm nay cũng chuẩn bị lễ vật, chỉ là còn không có đưa cho Trần Mặc. Hy vọng đêm nay có cơ hội đi. Tô Dung đem đồ vật đều chỉnh lý tốt về sau, liền lại đi chiếu cố mấy tiểu tử kia. Nhất là Trường An cùng Trường Ninh hai cái tiểu gia hỏa, Tô Vận một người có thể không còn được. Nàng ngồi xuống Tô Vận bên người. Tô Vận nhìn thoáng qua nàng, mỉm cười nói, vất vả, tỷ. Tô Dung trong lòng có chút nhảy một cái, câu này tình thâm ý các tỷ. Nàng đã rất nhiều năm không nghe thấy qua. Lần trước, khả năng vẫn là hai người mười mấy tuổi thời điểm. Về sau, hai người quan hệ trở nên kém, từng bước biến cương, ngoại trừ ăn tết về nhà ngoại gặp mặt, bình thường thậm chí đều không vắng lai. Tự nhiên là không có khả năng nghe được Tô Vận bảo nàng tỷ. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Tô Vận vẫn là phát ra từ nội tâm kêu nàng một câu tỷ. Tô Dung trong lòng là cảm động. Nàng hốc mắt không khỏi có chút phím hồng, liền vội vàng lắc đầu nói, không, không có chút nào. Tô Vận chủ động giang hai tay ra, Tô Dung tiến lên ôm lấy nàng. Ngay tại hai người ôm lấy thời điểm, Tô Vận tại bên thai nàng nói nhỏ vài câu, Tô Dung hơi sững sờ, mở to con mắt. Sau đó, Tô Vận buông lòng ra nàng, lộ ra nụ cười nói, nắm chắc cơ hội tốt nhà. Đêm nay ta phải chiếu cố Trường An. Tô Dung trên mặt phím hồng, khẽ ừ, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Làm năm mới tiếng chuông gõ vang. Tất cả mọi người vui vẻ lớn tiếng hô hào chúc mừng năm mới. Đến năm mới, tất cả mọi người có một chút buồn ngủ. Ngoại trừ mấy cái đánh bài, tất cả mọi người nhao nhao rửa mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi. Trần Mặc bị Tô Vận lôi kéo rời đi bàn đánh bài. "Lão công, nên đi ngủ." Trần Mặc mỉm cười nhìn xem nàng, "Tô Di chờ gấp." Tô Vận khẽ gắt nói, "Ai sốt ruột chờ, ngươi uống không ít rượu, còn không mệt không?" Trần Mặc tưởng rằng Tô Vận muốn vây lại buồn ngủ, "Đi, đi nghỉ ngơi." Hai người đi vào gian phòng. Tô Vận đẩy hắn tiến vào phòng tắm. "Ngươi trước rửa mặt, ta chuẩn bị một chút." Trần Mặc có chút nhíu mày, chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Tô Vận môi đỏ có chút dương lên, kinh hỉ a, mau đi đi. Trần Mặc theo nàng nói, tiến vào phòng tắm, rửa mặt. Hắn ngâm nga bài hát, rửa mặt xong sau. Ngoài cửa có vang động. Trần Mặc mở cửa đi ra. Vừa ra tới, phát hiện trong phòng có một cái lớn hộp quà. Hộp quà bên trên viết vài cái chữ to, năm mới lễ vật mời mở ra. Trần Mặc chậm rãi đến gần, tay kéo lấy nơ con bướm một mặt, nhẹ nhàng kéo một cái. Nơ con bướm mở ra, dây lụa rơi trên mặt đất. Trần Mặc chậm rãi để lộ hộp quà cái nắp. Khi hắn nhìn thấy hộp quà bên trong lễ vật lập tức sửng sốt. Tô Dung. Từ Tô Dung mặc một đầu gợi cảm vớ đen mẹ kế bao mông quần, co quắp tại trong hộp, nàng chậm rãi đứng dậy, gợi cảm mà vũ mị nhìn xem Trần Mặc. Trần Mặc nhìn xem nàng lại nhìn một chút gian phòng. Hắn tựa hồ minh bạch, đây là Tô Vận chuẩn bị cho hắn kinh hỉ. Đến một bước này, có ý tứ gì, đã không cần nhiều lời. Trần tổng, đây là ta cho ngài chuẩn bị năm mới lễ vật. Trần Mặc hít sâu một hơi, ôm nàng lên. Tô Dung hừ nhẹ một tiếng, mặt chôn ở Trần Mặc trong ngực, hai tay ôm chặt hắn. Nàng thành thục gợi cảm thân thể, nhẹ nhàng run rẩy, làm ánh đèn dập tắt. Trong phòng ngược lại trở nên càng mà sống hơn động. Chương 965 nữ phối thiên, Dương Đào chương 965 nữ phối thiên, Dương Đào 3 năm sau. Phố cũ khu lối bảo đã kéo cảnh giới tuyến. Mấy cái công nhân ở trên tường soát lấy thật to hủy đi chữ, dầu màu đỏ chướng mắt cực kỳ. Trần Mặc đi tới thời điểm, vừa vặn có một trận gió thổi qua, cuốn lên trên đất lạc diệp cùng giấy mảnh, trên không trung đánh cái xoáy. Đường phố hai bên cửa hàng, phần lớn đã rời trống. Đã từng náo nhiệt đường đi, bây giờ an tĩnh chỉ còn lại phong thanh. Trần Mặc chậm rãi đi tới, dưới chân đường lát đá bị tuế nguyệt mài đến tỏa sáng. Mặc ca, một cái thanh âm quen thuộc từ phía trước chuyển đến. Trần Mặc ngẩng đầu, liền thấy Dương Đào đứng tại cách đó không xa. Nàng hôm nay không có mặc bình thường cái kia thân giả dặn đồ công sở, mà là mặc vào một đầu đơn giản gạo màu trắng váy liền áo, bên ngoài chụp vào kiện màu xám cho nhà tao khoác. Tóc dài tùy ý mà khoác lên ở đầu vai, trên mặt hóa thành đạm trang, nhìn đã thành quen, lại dẫn một điểm khó được lưu hòa. Mấy năm này, nàng thay đổi rất nhiều. Thân hình của nàng càng thêm đầy đặn tinh tế, váy liền áo vừa đúng địa phát họa ra nàng đường cong, vòng eo tinh tế, vừa mông mượt mà, đi lại ở giữa, váy nhẹ nhàng lắc lư, mang theo một loại thành thục nữ nhân đặc hữu bất bị. Nhất là trên người nàng cái kia cố khí chất, không còn là năm đó có quắp cùng bất an, mà là mang theo một loại phong dong cùng tự tin. Kia là bị tuế nguyệt rèn luyện qua, bị sinh hoạt lịch luyện qua, được thành công tẩm bổ qua, thuộc về quý phụ khí chất. Sao ngươi lại tới đây? Trần Mặc cười đi qua. Ta. Dương Đào mấp máy môi, trong đôi mắt mang theo một điểm phức tạp, nghe nói muốn hủy, liền muốn đến xem. Nàng dừng một chút, lại bồi thêm một câu, cũng nghĩ, cùng ngươi nhìn xem. Hai người sóng vai đi tới, ai cũng không nói gì. Đường đi không dài, lại đi thật lâu. Trần Mặc dừng bước lại, nhìn xem cái kia phiến pha tạp cửa sắt. Bọn hắn lại đi về trước, đi ngang qua nhà kia đã từng bán sữa đậu nành bánh quẩy bữa sáng trải. Cửa hàng đã sớm nốt, cổng chào dầu không thấy, chỉ còn lại một cái vết dỉ loang lổ không sắt. Mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc dư huy vẩy vào đầu này cũ nát trên đường phố, cho hết thảy đều dắt lên một tầng ấm áp ánh sáng. Trần Mặc cùng Dương Đào đi tới cuối phố. Phía trước là lớp kín mới xây tường, chặn đường đi. Trên tường viết thật to hủy đi chữ. Chấm dứt. Trần Mặc nói. Ừm. Dương Đào nhẹ nhàng lên tiếng. Hai người cũng không có động. Qua thật lâu, Trần Mặc mới chậm rãi thở ra một hơi. Đi thôi. Hắn nói, trở về. Dương Đào gật gật đầu, đi theo phía sau hắn. Trên đường trở về, nàng một mực cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ban đêm, Trần Mặc về tới mình siêu thị quê quán. Trong phòng hết thảy vẫn là giống như trước đây, đều quét dọn rất sạch sẽ. Nhất là Trần Mặc gian phòng, hết thảy như cũ. Trần Mặc nhớ tới tại căn phòng này bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Mệt không? Dương Đào từ phòng bếp đi tới, trong tay bưng một chén nước ấm. Uống chút nước. Trần Mặc tiếp nhận chén nước, uống một ngụm, tựa ở trên ghế salon, hơi lim dim con mắt. Nàng quay người đi vào phòng vệ sinh, không bao lâu, bưng một cái chậu gỗ ra. Trong chậu gỗ là bốc hơi nóng nước. Phao phao cướp đi. Nàng đem chậu gỗ đặt ở Trần Mặc bên chân, ngồi xổm người xuống, rất tự nhiên đi thoát giày của hắn cùng bít tất, giải giải phạt. Trần Mặc mở mắt ra, nhìn xem nàng. Dương tổng tự mình rửa chân cho ta, người bình thường có thể hưởng không đến. Dương nào hiện tại là hoàng quan tập đoàn dưới cờ các đại thương nghiệp quảng trường người phụ trách. Chỉ cần Mặc ca ngươi muốn ta rửa cho ngươi, tùy thời tùy chỗ đều có thể. Dương Đào thanh âm rất nhẹ, nhưng ngữ khí vô cùng kiên định. Nàng đem hắn chân nhẹ nhàng bỏ vào trong nước ấm. Bỏng không bỏng? Nàng hỏi. Với bạn. Trần Mặc nói. Nước ấm không có qua mắt cả chân, mang theo một cỗ ấm áp, thuận mạch máu, chậm rãi chạy khắp toàn thân. Trần Mặc thoải mái mà thở dài, lại nhắm mắt lại. Dương Đào ngồi tại trên ghế nhỏ, hai tay nhẹ nhàng cầm chân của hắn, ngón tay tại lòng bàn chân của hắn cùng mu bàn chân, chậm rãi xoa bóp. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn chân của hắn. Trong đầu đột nhiên hiện lên một chút hình tượng. Kia là mấy năm trước một buổi tối. Cũng là tại thành phố này, cũng là tại một cái không lớn trong phòng. Ngày ấy, nàng uống một chút rượu, lá gan so bình thường lớn rất nhiều. Nàng nhìn xem nằm ở trên giường ngủ say Trần Mặc, trong lòng cái kia cổ áp lực thật lâu tình cảm, đột nhiên liền bạo phát. Nàng quỷ thần xui khiến, bò lên trên giường của hắn, chui vào chăn của hắn. Nghĩ tới đây, Dương Đào gương mặt không tự chủ được đỏ lên. Nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Có thể càng là tỉnh táo, những hình ảnh kia thì càng rõ ràng. Đêm hôm đó bối rối, đêm hôm đó ngượng ngùng, đêm hôm đó Trầm Luân. Nàng coi là đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Nàng coi là qua đêm hôm ấy bọn hắn liền sẽ trở lại bộ dáng lúc trước. Có thể nàng sai. Từ đêm hôm đó bắt đầu, nàng liền rốt cuộc trở về không được. Là nữ nhân đối nam nhân nguyên thủy nhất khát vọng. Mấy năm này nàng liều mạng công việc, từ siêu thị quản lý đến phụ trách toàn thành phố giám đốc, lại đến trưởng quản tất cả quảng trường mua sắm nghiệp vụ tổng giám đốc. Nàng từng bước một trèo lên trên, treo càng cao nàng liền cách hắn càng gần. Có thể nàng cũng rõ ràng, treo càng cao, nàng liền càng không có khả năng lại trở lại bên cạnh hắn, lấy một cái nữ nhân thân phận. Bởi vì nàng biết, bên cạnh hắn có quá nhiều nữ nhân ưu tú. Tô Vận, Tống Thanh Đại, Hạ Văn Tỉnh, các nàng mỗi một cái đều so với nàng ưu tú, so với nàng có tư cách đứng ở bên cạnh hắn. Nàng bất quá là một cái từ nông thôn ra nữ nhân, có thể có thành tựu của ngày hôm nay đã là hắn cho ban ân. Nàng còn có cái gì không vừa lòng? Động lòng người tâm chính là như thế tham lam, đạt được một điểm liền muốn càng nhiều. Nàng đã được đến hắn tín nhiệm, đạt được hắn vun trồng, đạt được hắn cho hết thảy vật chất bên trên đồ vật. Có thể nàng còn muốn, nàng muốn là người của hắn. Ý nghĩ này trong lòng nàng ẩn giấu 7 năm. Tốt, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Từ Dương Đào có chút lưu luyến không rời bông ra chân của hắn, cầm khăn mặt đem hắn chân bao trùm, thận trọng gò lau sạch sẽ. Sau đó mới bưng lên chậu nước đi rửa qua. Trần Mặc nhìn xem nàng thành thục tinh tế bóng lưng, có chút nhíu mày. Sau đó đứng dậy đi hướng gian phòng của mình, nhìn quanh một vòng, nhìn một chút mình trước kia cất giữ đồ vật. Hơi xúc động, thời gian trôi qua thật nhanh. Xuyên qua tới, lại là đã nhiều năm như vậy. Trần Mặc nằm xuống nghỉ ngơi, không bao lâu, gian phòng lặng lẽ bị mở ra, một đạo thức tha tinh tế thân thể chậm rãi đi tới. Nàng hít sâu một hơi, sau đó lặng lẽ mở ra Trần Mặc chăn mền, xoay người, chui vào. Trần Mặc cảm giác trong ngực đánh tới một bộ ấm áp thân thể, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trần Mặc có chút túi đầu, hắn giật mình về tới mấy năm trước. Cùng giờ này khắc này giống nhau như lúc, chỉ là khi đó, mình mơ mơ hồ hồ. Hôm nay, đầu óc xác thực phá lệ rõ ràng. Hắn biết nữ nhân trong ngực là ai. Đầu tử. Dương Đào thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Xương hô thế này, giống một đạo dòng điện, trong nháy mắt vọt khắp cả toàn thân của nàng. Gương mặt của nàng càng đỏ. Trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại hiện lên một tia ngượng ngùng, còn có một tia thỏa mãn. Nàng biết, hắn đây là tại nhắc nhở nàng, nàng đã từng thân phận. Cũng biết, hắn đây là tại hoàn toàn xem nàng như thành nữ nhân của mình. Thanh âm của nàng thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, mà ca, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Suy nghĩ 7 năm, ngươi liền muốn ta đi. Thoại âm rơi xuống, hắn cúi đầu hôn lên môi của nàng. Lần này không do dự, không có thăm dò, chỉ có trực tiếp nhất, nóng cháy nhất, chiếm hữu. Dương Đào con mắt trong nháy mắt trở to, lập tức lại chậm rãi nhắm lại. Hai tay của nàng ôm thật chặt hắn cổ, thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng hắn tiếp đến thêm gần. Chương 966 Bạch Ngọc Lan. Chương 966 Bạch Ngọc Lan. 2 năm sau, Đế Đô, Tam Hoàn bên trong một chỗ khiêm tốn đến gần như ẩn thân khu biệt thự. Bóng đêm dần dần sâu, biệt thự lầu 2 sân thượng bị Bạch Ngọc Khanh bố trí được có một phong vị khác. Màu vàng ấm ánh đèn từ phía trên trần nhà tung xuống, phản chiếu toàn bộ sân thượng nhu hòa lại ôn hình. Mấy chương ghế mây tùy ý trưng bày, ở giữa là một chương khay trà bằng thủy tinh, phía trên bày đầy tinh xảo điểm tâm cùng mấy bình có giá trị không nhỏ rượu đỏ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng mùi rượu. Bạch Ngọc Lan mặc một thân cắt xén vừa vặn tây trang màu đen bộ váy, tóc lưu loát địa sắn thành một cái búi tóc, lộ ra chân bóng cái trán cùng thon dài cái cổ. Khí chất của nàng so 2 năm trước càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm cao không thể chạm. 2 năm này, tên của nàng tấp nập xuất hiện tại các loại quan phương hội nghị cùng báo cáo tin tức bên trong. Từ ban sơ bộc lộ tài năng, cho tới bây giờ đi vào quan phương hoạch tâm vòng tầng, nàng đã thành loại kia, đứng tại đỉnh cao kim tự tháp, để cho người ta chỉ có thể nhìn xa xa tồn tại. Có thể giờ phút này, rút đi tất cả quan hoàn, nàng chỉ là một cái khó được trầm tĩnh lại nữ nhân. Ngọc Lan, chúc mừng ngươi a, lại lên một bậc thang. Bạch Ngọc Khanh, Trần Mặc cùng Diệp Tố Huyền nâng chén chúc mừng. Trần Mặc mặc một thân đơn giản trang phục bình thường, áo sơ mi trắng phối màu đen quần thường, nhìn tùy ý lại không mất phong cách. Diệp Tố Huyền thì là một đầu váy dài trắng, tóc dài xóa bay, khí chất ôn nhuận động lòng người. Tạ ơn. Bạch Ngọc Lan không có giả mồm, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu đỏ thuận cổ họng của nàng trượt xuống, mang theo một tia nóng rực, cũng làm cho nàng nguyên bản liền trắng non gương mặt nhiễm lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Vài chén rượu hạ đố, bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên. Bạch Ngọc Lan tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn trước mắt một màn, trong đôi mắt mang theo một tia khó được buông lòng cùng cảm khái. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Nàng đỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thổ thức. Mấy năm trước, vừa nhìn thấy Trần Mặc thời điểm, ta còn đang hoài nghi, người trẻ tuổi này đến cùng được hay không. Nàng nhìn về phía Trần Mặc, khoe miệng mang theo một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Cảm tạ cô em vợ lúc trước tín nhiệm. Trần Mặc vừa cười vừa nói, 2 năm này, Hoàng Quan tập đoàn phát triển, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Toàn cầu đệ nhất tập đoàn địa vị, đã không người có thể dung chuyển. Mà hắn Trần Mặc, cũng thành cái kia, đứng tại toàn cầu giới kinh doanh kim tự tháp đỉnh cao nhất nam nhân. Bạch Ngọc Lan nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp. Biến hóa thật to lớn. Qua 3 lần rượu, Diệp Tố Huyền cùng Bạch Ngọc Khanh, hiển nhiên đã không thắng tự lực. Nhìn xem hai cái này say đến bất tỉnh nhân sự nữ nhân, Trần Mặc cùng Bạch Ngọc Lan liếc nhau, cũng nhịn không được cười. Cái này hai, tiểu lượng vẫn là kém như vậy. Trần Mặc lắc đầu bất đắc dĩ. Bạch Ngọc Lan bưng chén rượu lên, lại uống một ngụm. Chén choáng dâng lên, gương mặt của nàng càng thêm hồng nhuận, ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly. Nhưng nàng ánh mắt, nhưng thủy chung rơi vào Trần Mặc trên thân. Trần Mặc, nàng đỗng nhiên mở miệng, thanh âm mang theo một tia say rượu khàn khàn. Ừm. Trần Mặc nhìn về phía nàng. Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ngươi đã nói sao? Bạch Ngọc Lan ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác chăm chú. Lời gì? Trần Mặc có chút mở miệng. Hắn đã nói nhiều lắm, câu nào? Ngươi nói. Bạch Ngọc Lan dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. "Phải cho ta giới thiệu đối tượng." Trần Mặc. Bạch Ngọc Lan nói, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, "Đã nhiều năm như vậy, giới thiệu đối tượng đâu?" Trần Mặc bật cười, giang tay ra. "Ta giới thiệu cho người còn ít sao? Chính ngươi không hài lòng a? Ta giới thiệu cho ngươi cái kia du học về tiến sĩ, ngươi ngại người ta đầu trọc. Giới thiệu cái kia đưa ra thị trường công ty lão bản, ngươi ngại người ta dáng người không được, cùng cái tê dại cán giống như. Giới thiệu cái kia tuổi trẻ tài cao luật sư, ngươi ngại người ta niên kỷ quá nhỏ, không đủ thành thục. Giới thiệu cái kia ổn trọng xí nghiệp nhà nước lãnh đạo, ngươi lại ngại người ta niên kỷ quá lớn, không có tiếng nói chung. Còn có cái kia dáng dấp thật đẹp trai người mẫu, ngươi nói người ta tố chất không được, xem xét liền hoa tâm." Trần Mặc nói một hơi một đồng lớn, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn xem nàng. "Thử ngươi nói một chút, cái này có thể trách ta sao?" Bạch Ngọc Lan liễu mi gảy nhẹ, "Ta có nói sai sao? Bọn hắn chính là không xứng với ta à?" Trần Mặc sững sờ một chút, sau đó cười gật đầu, "Thật cũng không nói sai." Bạch Ngọc Khanh mặc kệ là dáng người, bề ngoài, thậm chí trí thông minh, đều là đỉnh tiêm. Nàng đỗng nhiên xích lại gần Trần Mặc, ánh mắt mê ly lại dẫn một tia nóng rực, hỏi ngược lại, "Ngươi làm sao không giới thiệu chính ngươi?" "Với anh," câu nói này giống như là một đạo kinh lôi tại Trần Mặc bên tai nổ vang, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, con mắt thẳng tắp nhìn xem Bạch Ngọc Lan, mà Bạch Ngọc Lan cũng không có tránh né ánh mắt của hắn. Gương mặt của nàng đỏ bừng, trong đôi mắt mang theo say rượu lớn mật cùng một tia chờ mong. Ánh mắt hai người ở giữa không trung giao hội, không khí phản phất tại giờ khắc này đọc lại, thời gian cũng giống là bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Một giây sau, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Bạch Ngọc Lan bỗng nhiên đứng người lên, ôm một cái Trần Mặc cổ, môi đỏ không giữ lại chút nào địa khắc ở trên môi của hắn. Trần Mặc đại não trong nháy mắt trống rỗng, mềm mại xúc cảm mang theo rượu đỏ thuần hương cùng nữ nhân đặc hữu hương thơm trong nháy mắt quét sạch hắn tất cả giác quan. Hắn có thể cảm giác được Bạch Ngọc Lan thân thể tại run nhẹ nhẹ, mang theo một vẻ khẩn trương, cũng mang theo một kia kiềm chế đã lâu khát vọng. Nụ hôn này tới quá đột ngột, cũng quá mãnh liệt, giống như là tích xúc nhiều năm núi lửa rốt cục tại thời khắc này triệt để bộc phát. Trần Mặc tay vô ý thức ôm eo của nàng, vợ eo của nàng tình tế mà hữu lực, mang theo thành thục nữ nhân đặc hữu mềm dẻo. Nụ hôn này từ ban sơ ngây ngô cùng thăm dò, rất nhanh liền trở nên kịch liệt mà nóng bỏng. Thật lâu, hai người chậm rãi tách ra. Bạch Ngọc Lan thở hào hển nói khẽ, "Ta cũng muốn cái bảo bảo." Chương 967 kết cục tiền, Tiêu Phượng chương 967 kết cục tiền, Tiêu Phượng Hoàng Quan tập đoàn tổng bộ, phòng họp lớn. Hoành Phi kéo đến thẳng tắp, internet tin tức an toàn chuyên đề huấn luyện. Dưới đài ngồi đều là bên trong cao tầng, Âu phục dày da, laptop mở ra, nhìn cả đám đều rất giống có chuyện như vậy. Trên thực tế, một nửa tại chăm chú nghe giảng, một nửa ở trong lòng tính toán ban đêm ăn cái gì, cuối tuần đi chỗ nào nghỉ phép. Trên này, hình chiếu dụng cụ lóe lên, từng tờ về sau lật. Cho nên, chúng ta tại trong công việc thường ngày, nhất định phải chú ý bảo hộ nội bộ công ty số liệu, không muốn tùy ý điểm kích lạ lẫm kết nối, càng không muốn tại công cộng internet hoàn cảnh hạ đăng nhập công ty hậu trường hệ thống. Thanh âm trong trẻo, dứt khoát, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trần Mặc vốn là không cần tới. Hắn là lão bản, loại này cơ sở an toàn giáo dục không tới phiên hắn tự mình tham gia. Nhưng hôm nay vừa lúc ở tổng bộ, đi ngang qua cửa phòng hội nghị, nghe thấy bên trong thanh âm quen thuộc lại xa lạ, bước chân liền không tự chủ được dừng lại. Hắn đẩy cửa đi vào. Trong phòng họp trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu, thấy là Trần Mặc, nhao nhao gật đầu thăm hỏi, "Trần tổng." Trần Mặc khoát tay, ra hiệu mọi người tiếp tục, mình thì lặng lẽ tại hàng cuối cùng tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài. Một khắc này, thời gian phảng phất bị lôi trở lại rất nhiều năm trước. Trên đài nữ nhân mặc một thân thẳng đồng phục cảnh sát, quân hàm có thể thấy rõ ràng, tóc ngắn lưu loát, giữa lông mày mang theo vài phần khí khái hào hùng, mấy phần nghiêm túc. Nàng đứng nghiêm, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn toàn trường, cùng năm đó ở đại học huấn luyện quân sự trên trận, cái kia cầm loa phóng thanh hô toàn thể đều có, nghiêm, nữ huấn luyện viên, cơ hồ giống nhau như lúc. Tiêu Phượng. Trần Mặc trong lòng nhẹ nhàng khẽ động. Thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Tiêu Phượng cũng trong cùng một lúc thấy được hắn. Ánh mắt của nàng rõ ràng dừng một chút, giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Nhưng này bối rối chỉ kéo dài không đến một giây, liền bị nàng cấp tốc ép xuống, thay vào đó là hoàn toàn như trước đây kiên nghị cùng quả cảm. Nàng là chuyên nghiệp. Dù cho trong lòng rời sông lấp biển, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Nàng biết Hoàng Quan tập đoàn là Trần Mặc. Hôm nay trước khi đến, nàng kỳ thật lặng lẽ nhìn thoáng qua hàng phía trước, không thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, trong lòng còn có chút thất lạc một chút, cũng thế, hắn là đại lão bản, một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thể tới tham gia huấn luyện. Thật không nghĩ đến, huấn luyện tiến hành đến một nửa, hắn vậy mà đẩy cửa đi đến. Tựa như là một loại trong minh minh duyên phận. Tiêu Phượng hít sâu một hơi, ép buộc mình đem lực chú ý một lần nữa thả lại tờ bên trên, tiếp tục giảng giải. Phía dưới chúng ta tới nhìn một cái điển hình án lệ, liên quan tới ngoại cảnh hacker thế lực đối với chúng ta tin tức trọng yếu xâm lấn. Thanh âm của nàng vẫn như cũ bình ổn, chỉ là ngữ tốc so vừa rồi hơi nhanh hơn một chút. Trần Mặc tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh đặt ở trên đùi, an tĩnh nghe. Hắn phát hiện, Tiêu Phượng so năm đó càng thành thục. Trên thân cái kia cố quân nhân khí khái hào hùng bất còn, lại nhiều mấy phần chỗ làm việc nữ tính giả dặn cùng trầm ổn. Đồng phục cảnh sát mặc trên người nàng, vừa đúng, phát họa ra nàng như báo săn nói chung cảm giác giã tính dáng người. Huấn luyện kéo dài hơn một giờ. Rốt cục, Tiêu Phượng khép lại máy tính, thu hồi USB. Hôm nay huấn luyện liền đến nơi này, mọi người nếu có vấn đề gì, có thể sau đó giao lưu. Dưới đài vang lên lễ phép tiếng vỗ tay. Bên trong các cao tầng lần lượt đứng dậy, nhao nhao tan cuộc rời đi. Trần Mặc không có đi vội vã. Hắn đám người bầy hơi tán đi một chút, mới chậm rãi đứng người lên, hướng phía trên đài đi đến. Tiêu Phượng đang cúi đầu chỉnh lý văn kiện, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu. Thấy là Trần Mặc, ánh mắt của nàng lại lóe lên một cái, lần này không có tận lực che giấu cái kia một tia phức tạp. "Tiêu lão sư." Trần Mặc mở miệng cười, ngữ khí mang theo vài phần chăm chú, "Tan học về sau có rảnh không?" Tiêu Phượng sửng sốt một chút, vô ý thức trả lời, "Khả năng cũng có, ta còn làm việc." Nói xong, nàng mới phản ứng được, mình vừa rồi ngữ khí giống như có chút thái sinh cứng rắn. Trần Mặc lại lơ đễnh, vẫn như cũ cười, "Ta có phương diện an toàn vấn đề muốn thỉnh giáo, Tiêu lão sư." Hắn tận lực tăng thêm "Tiêu lão sư" ba chữ. Tiêu Phượng gương mặt có chút nóng lên. "Cái kia..." Tiêu Phượng do dự một chút, "Chờ ta buổi tối tan việc kết thúc đi." Nàng nhìn thoáng qua đồng hồ, "Khả năng muốn tới 12 giờ khuya về sau." "Đi." Trần Mặc gật đầu, Thiếu Dung vẫn như cũ, đến lúc đó gặp. Hắn không có hỏi nhiều, quay người rời đi phòng họp. 11 giờ đêm, thị cục công an cổng. Một cỗ màu đen xe con lặng yên không một tiếng động dừng ở bên đường. Trong xe, Trần Mặc tựa ở trên ghế lái, nhìn cách đó không xa ký túc xá. Nhà lầu bên trong còn có không ít cửa sổ đèn sáng, trong đó một cái thuộc về Tiêu Phượng văn phòng. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua thời gian, chậm rãi chờ đi. Hắn không có gọi điện thoại, cũng không có gửi tin tức, chỉ là an tĩnh chờ lấy. 12 giờ cả, ký túc xá cái kia phiến cửa sổ đèn tắt. Mấy phút đồng hồ sau, một người mặc thường phục thân ảnh từ đại môn đi ra. Tiêu Phượng đổi quần áo, đơn giản màu trắng áo thun, bên ngoài chụp vào kiện màu lam nhạt cao bồi áo khoác, hạ thân là một đầu tu thân quần jean, bao vây lấy nàng ngạo nghệ ưỡn lên ông, phát họa ra nàng mỹ diệu độ cong. Tóc cũng để xuống, tùy ý mà khoác lên ở đầu vai, thiếu đi mấy phần đồng phục cảnh sát nghiêm túc, nhiều hơn mấy phần nữ nhân nhu hòa. Nàng liếc mắt liền thấy được chiếc kia dừng ở ven đường xe. Cước bộ của nàng dừng một chút, lập tức đi tới. "Lên xe." Trần Mặc hạ xuống cửa sổ xe, nói với nàng. Tiêu Phượng mở cửa xe, ngồi vào tay lái phụ. "Chờ rất lâu." Tiêu Phượng mở miệng, thanh âm hơi khô chát chát. "Vừa tới." Trần Mặc phát động xe, "Muốn ăn chút gì không?" "Đồ nướng." Tiêu Phượng tốt ra. Nói xong, chính nàng đều sửng sốt một chút. Trần Mặc lại cười, "Tốt." Hắn thuần thục đánh tay lái, xe tụ hợp vào bóng đêm. Ma Đô đại học cổng. Quay đồ nướng vẫn còn ở đó. Vẫn là năm đó cái kia một nhà. Chỉ chốc lát sau, sâu nướng đã bưng lên. Thịt dê nướng, chân gà, nướng quả cà, nướng bắp nô. Hai người ngồi tại ven đường cái bàn nhỏ bên cạnh, nhìn cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng sân trường, ai cũng không nói gì. "Còn nhớ rõ sao?" Trần Mặc đột nhiên mở miệng. "Chúng ta ở chỗ này bắt cái cướp bóc." Tiêu Phượng khẽ gật đầu, "Nhớ kỹ." Nàng dừng một chút, lại hiếu kỳ nhìn xem hắn, "Ngươi vì cái gì có thể đánh như vậy?" Tiêu Phượng còn đang vì lúc trước bại bởi Trần Mặc canh cánh trong lòng. Dù sao, nàng về sau thế nhưng là bị Trần Mặc trừng phạt. Ngẫm lại nàng không khỏi đỏ mặt. "Ta à, trời sinh có thể đánh." Tiêu Phượng mắt phượng nổi lên một tia lòng hào thắng. "Có rảnh, chúng ta lại đánh một lần." Trần Mặc liên tục khoát tay, "Được rồi được rồi. Ta hiện tại đánh ngươi thế nhưng là đánh lén cảnh sát, ta cũng không dám." "Tiêu Phượng." Trần Mặc cười nói, "Ăn đồ nướng." Nàng cúi đầu, cầm lấy một chuỗi thịt dê nướng, nhẹ nhàng cắn một cái. Tây thì là cùng quả ớt hương vị ở trong miệng nổ tung, vẫn là năm đó hương vị. "Rất tốt." Qua thật lâu, nàng mới nhẹ nói. Ăn xong đồ nướng, Trần Mặc đưa nàng về nhà. Nàng chỗ ở cách cục cảnh sát không xa, là một bộ đời cũ cư dân nhà lầu. "Dưới lầu, lên đi." Trần Mặc dừng xe xong, nói với nàng. Tiêu Phượng gật gật đầu, đẩy cửa xe ra. Đi đến đầu hành lang, nàng lại dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái. "Trần Mặc." "Ừm." "Trở về chú ý an toàn." Nói xong, nàng quay người chạy lên nhà lầu. Từ ngày đó bắt đầu, trong nửa năm, hai người thường xuyên dạng này. Đêm khuya, Tiêu Phượng tan tầm. Trần Mặc ở cục cảnh sát cổng đợi nàng. Bọn hắn cùng đi ăn đồ nướng, cùng một chỗ tại đã từng trong sân trường ép đường cái, cùng một chỗ tại bờ sông tản bộ. Có đôi khi, bọn hắn cái gì cũng không nói, chỉ là an tĩnh đi tới. Có đôi khi, bọn hắn sẽ trò chuyện lên thời đại học chuyện lý thú, trò chuyện lên riêng phần mình những năm này kinh lịch. Có một lần, bọn hắn tại ven đường nhặt được một đầu chó nhỏ lang thang. Chó con bẩn thỉu, chân còn có chút què, nhút nhát nuốt ở thùng rác bên cạnh. Tiêu Phượng ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay. Chó con do dự một chút, vẫn là dùng đầu cọ sát ngón tay của nàng. "Thật đáng thương." Tiêu Phượng thanh âm mềm đến rối tinh rối mù. "Mang về nhà?" Trần Mặc hỏi. Tiêu Phượng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi, lại dẫn một chút do dự. "Ta bận rộn công việc, khả năng không có thời gian chiếu cố nó. Ta có thể giúp ngươi." Trần Mặc nói. Thế là, chó con liền bị bọn hắn mang về Tiêu Phượng nhà. Rửa sạch sẽ về sau, phát hiện là chỉ thật đáng yêu tiểu chó đất, con mắt tròn trịa, đặc biệt có linh tính. "Tên gọi là gì?" Tiêu Phượng hỏi. "Nhỏ C." Trần Mặc không hề nghĩ ngợi liền trả lời. "Vì cái gì gọi nhỏ C?" Tiêu Phượng không hiểu. "Bởi vì..." Trần Mặc cười xấu xa, "nó là hai chúng ta nhặt, nhỏ thông Tiêu, C chính là Trần." "Tiêu Phượng, vậy không bằng gọi tiểu Trần." Trần Mặc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt, lại đến ăn Tết. Tiểu niên ngày ấy, Tiêu Phượng cho Trần Mặc gọi điện thoại. "Trần Mặc." "Ừm." "Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không?" Tiêu Phượng thanh âm có chút do dự, còn có một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. "Ngươi nói, ta gần nhất bị bức hôn." Trần Mặc sửng sốt một chút, "Bị bức hôn?" "Ừm." Tiêu Phượng thở dài, nàng dừng một chút, "Ngươi có thể hay không giả mạo một chút bạn trai ta?" Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Tiêu Phượng Tâm cũng đi theo nhấc lên. Đi. Trần Mặc thanh âm vang lên lần nữa, mang theo ý cười, lúc nào? Liền. Buổi tối hôm nay. Tiêu Phượng nói, cha mẹ ta đều ở nhà. Được. Trần Mặc đáp ứng rất thẳng thắn, địa chỉ phát ta. Tiêu Phượng nhà. Hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở cũ, dọn dẹp sạch sẽ. Trần Mặc mặc một thân vừa vặn màu xám đậm âu phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ lễ vật. Thúc thúc Gazi, chúc mừng năm mới. Hắn tiêu dung vừa vặn, lễ phép lại không mất phân tấp. Tiêu cha Tiêu Mẫu lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hài lòng. Tới tới tới, mau vào. Tiêu Mẫu nhiệt tình chào hỏi, bên ngoài lạnh lẽo a. Mau vào loãn loãn. Tạ ơn a gì. Trần Mặc đi vào nhà, đem lễ vật đặt ở trên bàn trà. Lần đầu tiên tới, mang một ít đồ vật, không thành kinh ý. Ai nha, tới thì tới nha, còn mang lễ vật gì? Tiêu Mẫu ngoài miệng khách khí, trên mặt lại cười nở hoa. Sau đó thời gian, Trần Mặc biểu hiện được có thể xưng hoàn mỹ. Bồi Tiêu cha nói chuyện phiếm, trò chuyện công việc, trò chuyện thời sự, trò chuyện Tiêu cha liên tục gật đầu. Giúp Tiêu Mẫu bưng trà đổ nước, còn chủ động đi phòng bếp hỗ trợ nhặt rau. Tiêu Phượng ở một bên nhìn xem, trong lòng ấm áp. Nàng đột nhiên cảm giác được, hình ảnh như vậy, giống như cũng rất không tệ. Cơm tối rất phong phú. Trong bữa tiệc, Tiêu Mẫu càng không ngừng cho Trần Mặc gấp thức ăn. Tiểu Trần, ăn nhiều một chút, ngươi nhìn người, công việc khẳng định bệ bộn nhiều việc, đều gầy. Tạ ơn a gì. Trần Mặc cười nói tạ, không chút nào làm ra vẻ điểm nuốt vào. Tiêu cha thì là bưng chén rượu lên, Tiểu Trần, đến, bồi thúc thúc uống một chén. Được. Trần Mặc bưng chén rượu lên, cùng hắn đụng một cái. Qua ba lần rượu, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Trần Mặc biểu hiện, Tiêu Phượng người một nhà đều rất hài lòng. Đầu năm mùng một thời điểm, Trần Mặc lại lấy bạn trai thân phận đến bái niên. Tiêu Phượng là ngây ngẩn cả người. Mình có để hắn hôm nay giả trang bạn trai đến chúc Tết sao? Trần Mặc cười tại trước mặt cha mẹ nàng thân mật bảo nàng, Phượng Nhi. Tiêu Phượng mặt đỏ tới mang thai chừng hắn. Cứ thế mãi, Trần Mặc ngày nghỉ lễ đều sẽ lấy bạn trai thân phận đến Tiêu gia. Tiêu Phượng chậm rãi đều quen thuộc Trần Mặc cái này bạn trai. Hai người đã chấp nhận thân phận của nhau. Năm sau tháng 9, thị cục công an. 10 giờ sáng, Tiêu Phượng ngay tại trong văn phòng chỉnh lý văn kiện. Đột nhiên, một trận buồn nôn cảm giác xông lên đầu. Nàng che miệng lại, bước nhanh vọt tới toilet. Nôn khan một hồi lâu, lại cái gì đều không có phun ra. Nàng bịn buồn rửa tay, nhìn xem trong gương chính mình. Sắc mặt có chút tái nhợt, đáy mắt mang theo một tia mỏi mệt. Loại tình huống này đã tiếp tục đã mấy ngày. Ngay từ đầu, nàng tưởng rằng gần nhất công việc quá mệt mỏi, không có coi ra gì. Nhưng mấy ngày nay, buồn nôn cảm giác càng ngày càng tấp nập, mà lại, nàng nghỉ lễ, giống như cũng chậm trễ. Một cái to gan suy nghĩ, tại trong đầu của nàng xông ra. Lòng của nàng, trong nháy mắt loạn. Nhớ tới nàng cùng Trần Mặc 2 tháng trước xác định quan hệ, sau đó, giữa trưa, Tiêu Phượng xin phép nghỉ, lặng lẽ đi bệnh viện, rút máu, xét nghiệm, làm siêu âm. Mỗi một hạng kiểm tra đều để lòng của nàng nhắc đến cổ họng. Rốt cục, kết quả kiểm tra ra. Bác sĩ cầm xét nghiệm đơn, nhìn xem nàng, ngữ khí bình thản, "Tiêu nữ sĩ, chúc mừng ngươi mang thai. Đã mang thai 6 tuần, thai nhi phát dục bình thường." Trần Mặc biết được tin tức này vui vô cùng, hội nghị cấp cao trực tiếp gián đoạn. Hắn nhìn thấy Tiêu Phượng bị nàng đánh nhẹ hai quyền. Hơn 8 tháng sau, Tiêu Phượng sinh một đứa con trai, lấy tên Trần Tiêu. Đợt, quyển sách này đến nơi đây toàn bộ kết thúc, cảm tạ mọi người, thời gian hơn 2 năm, Trần Mặc cố sự đến nơi đây phải kết thúc, cảm tạ tất cả độc giả các bằng hữu, quyển sách này có bất hảo địa phương, cũng có chính ta cảm thấy địa phương tốt, nhưng chung quy là hoàn chỉnh kết thúc, các bằng hữu, hạ quyển sách gặp lại.